From the Conference Center Theater.
Từ nhà hát trung tâm đại hội tại Salt Lake City, Utah. Đây là phiên họp chiều chủ nhật của đại hội trung ương bán niên kỳ thứ 190 của Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô, với những người nói chuyện được chọn ra từ các vị thẩm quyền trung ương và các chức sắc trung ương của giáo hội. Phần âm nhạc trong phiên họp này sẽ do đại ca đoàn Tabernacle at Temple Square đảm trách. Phần phát sóng này do Bonneville Distribution cung cấp với tính cách là dịch vụ công cộng, cấm tái sản xuất, thu lại, sao chép hoặc sử dụng chương trình này dưới bất cứ hình thức nào khác nếu không có giấy ưng thuận. Chủ tịch Dallin H. Oaks, đệ nhất cố vấn trong đệ nhất chủ tịch đoàn của giáo hội, sẽ điều khiển phiên họp này.
Brothers and sisters.
Các anh chị em thân mến, chúng tôi chào mừng các anh chị em tham dự phiên họp chiều chủ nhật của Đại hội Trung ương bán niên kỳ thứ 190 của Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Chủ tịch Russell M. Nelson là người chủ tọa đại hội đã yêu cầu tôi điều khiển phiên họp này. Chúng tôi xin gửi lời chào mừng đến các Thánh hữu Giáo hội và bè bạn ở khắp nơi mà đang tham dự phiên họp này. Phần âm nhạc đã được thu âm trước dành cho phiên họp này sẽ do đại ca đoàn Tabernacle at Temple Square đảm trách. Dưới sự hướng dẫn của những người điều khiển và người đánh đại phong cầm khác nhau, ca đoàn sẽ mở đầu buổi họp này với bài hát Này Là Thật Là Gì. Sau đó, anh cả Paul V. Johnson thuộc nhóm túc số Thầy 70 sẽ dâng lời cầu nguyện mở đầu.
Kính thưa Cha Thiên Thượng, chúng con cúi đầu trước mặt Cha ngày hôm nay với lòng biết ơn khi bắt đầu phiên họp cuối cùng này. Chúng con biết ơn con trai của Ngài là Chúa Giêsu Kitô. Chúng con biết ơn cơ hội nghe sứ điệp từ các vị tiên tri. Chúng con cầu nguyện cùng khắp thế gian thay cho những người đang đau khổ, đặc biệt là những người đang cố gắng cai thiện thế gian. Xin Cha ban phước cho những người đang nói chuyện để họ có thể có được sự hướng dẫn để tác động tấm lòng của chúng con và giúp đỡ chúng con đến gần với Cha hơn. Trong tôn danh Chúa Giêsu Kitô. Amen.
The choir will
Và để ca đoàn sẽ cho chúng ta thưởng thức bài hát Softly and Tenderly. Sau bài hát, chúng ta sẽ hân hạnh được lắng nghe bài nói chuyện của Chủ tịch Henry B. Eyring, đề nghị cố vấn trong đệ nhất Chủ tịch đoàn. Tiếp theo sau ông sẽ là bài nói chuyện của anh cả Jeremy R. Yagi, thuộc xóm nhóm túc số thầy 70, và anh cả Gary E. Stevenson thuộc nhóm túc số 12 vị sứ đồ. Sau đó anh Milton Camaro, đệ nhất cố vấn trong Chủ tịch đoàn Trung ương Trường Chủ nhật, sẽ ngỏ lời cùng chúng ta.
Tenderly, Jesus is calling, calling.
Anh chị em thân mến, tôi rất biết ơn được ngỏ lời với anh chị em hôm nay. Hy vọng của tôi là nhằm đưa ra lời khích lệ khi cuộc sống dường như đặc biệt khó khăn và bấp bênh. Đối với một số anh chị em thì thời điểm đó là bây giờ. Nếu không, thì một thời điểm như vậy cũng sẽ đến thôi. Nó không phải là một cái nhìn bi quan, đó là thực tế sống lạc quan. Vì mục đích của Thượng Đế trong sự sáng tạo thế gian này. Mục đích đó là nhằm ban cho con cái của Ngài cơ hội tự chứng tỏ là có khả năng và sẵn lòng chọn điều đúng khi gặp khó khăn. Khi làm như vậy, bản tính của họ sẽ được thay đổi và họ có thể trở nên giống như Ngài hơn. Ngài biết rằng điều đó sẽ đòi hỏi đức tin không thể lai chuyển nơi Ngài. Hầu hết những gì tôi biết đều đến từ gia đình của tôi. Khi tôi khoảng 8 tuổi, người mẹ thông thái của tôi đã bảo anh trai tôi và tôi nhổ cỏ cùng bà trong khu vườn sau nhà của gia đình chúng tôi. Lúc ấy, điều đó dường như là một nhiệm vụ đơn giản, nhưng chúng tôi đã sống ở New Jersey. Trời mưa thường xuyên. Đất là đất sét đặc, cỏ dại mọc nhanh hơn rau. Tôi nhớ đã bực mình khi cỏ dại đứt lìa trong tay tôi, rễ bám chắc trong lớp bùn đặc. Chẳng bao lâu, mẹ và anh trai tôi đã vượt lên xa khỏi dại cỏ của họ. Càng cố gắng, thì tôi càng bị tụt lại phía sau. Việc này khó quá, tôi kêu lên. Thay vì bày tỏ sự cảm thông, mẹ tôi mỉm cười và nói, Ồ, Hao ơi, dĩ nhiên là khó rồi, phải khó thôi, cuộc sống là một cuộc thử thách. Trong giây phút đó, tôi đã biết là những lời bà nói là đúng và sẽ tiếp tục đúng trong tương lai của tôi. Lý do về nụ cười yêu thương của mẹ đã trở nên rõ ràng nhiều năm về sau khi tôi đọc về Cha Thiên Thượng và con trai yêu dấu của Ngài khi phán về mục đích của hai Ngài trong sự sáng tạo thế gian này và ban cho những con cái linh hồn cơ hội được sống trên trần thế. Và chúng ta sẽ thử thách họ bằng phương tiện này để xem họ sẽ làm theo tất cả những gì Chúa Thượng Đế của họ sẽ truyền lệnh cho họ chăng. Và những ai giữ trạng thái thứ nhất của mình thì sẽ được ban thêm. Còn những ai không giữ trạng thái thứ nhất của mình thì sẽ không hưởng được vinh quang trong cùng một vương quốc với những người giữ trạng thái thứ nhất của họ. Và những ai biết giữ trạng thái thứ nhì của mình thì sẽ được nhận thêm nhiều vinh quang lên đầu họ mãi mãi và đời đời. Anh chị em và tôi đã chấp nhận lời mời đó để được thử thách và chứng tỏ rằng chúng ta sẽ chọn tuân giữ các giáo lệnh của Thượng Đế khi chúng ta sẽ không còn ở nơi hiện diện của Cha Thiên Thượng nữa. Mặc dù có được lời mời gọi đầy yêu thương của Cha Thiên Thượng như vậy, Lucifer cũng thuyết phục 1/3 con cái linh hồn đi theo nó và chối bỏ kế hoạch của Đức Chúa Cha về sự tăng trưởng và hạnh phúc vĩnh cửu của chúng ta. Vì sự nổi loạn của Satan, nó đã bị đuổi ra cùng với những người đi theo nó. Giờ đây, nó cố gắng khiến càng nhiều người càng tốt chối bỏ Thượng Đế trong cuộc sống trần thế này. Những người nào trong chúng ta đã chấp nhận kế hoạch đó đều làm như vậy vì đức tin của chúng ta nơi Chúa Giêsu Kitô là Đấng đã sẵn lòng trở thành Đấng cứu rỗi và Đấng cứu chuộc của chúng ta. Lúc đó chúng ta chắc hẳn đã tin rằng bất cứ khuyết điểm nào của người trần thế mà chúng ta sẽ có và bất cứ lực lượng gian ác nào chống lại chúng ta thì lực lượng tốt lành sẽ đông hơn gấp bội. Cha Thiên Thượng và Chúa Giêsu Kitô biết và yêu thương anh chị em. Hai Ngài muốn anh chị em quay lại với hai Ngài và trở nên giống như hai Ngài. Thành công của anh chị em là thành công của hai Ngài. Anh chị em đã cảm nhận tình yêu thương đã được Đức Thánh Linh xác nhận khi anh chị em đọc hoặc nghe những lời này. Vì này, đây là công việc của ta và sự vinh quang của ta là để mang lại sự bất diệt và cuộc sống vĩnh cửu cho loài người. Thượng Đế có quyền năng làm cho con đường của chúng ta dễ dàng hơn. Ngài đã cho con cái Israel ang mana trong lúc họ đi lang thang đến vùng đất hứa. Trong giáo vụ về trần thế của Ngài, Chúa đã chữa lành người bệnh, làm kẻ chết sống lại và làm lặng biển cả. Sau khi phục sinh, Ngài đã mở cửa tù cho những kẻ bị ràng buộc. Tuy nhiên, tiên tri Joseph Smith, một trong số các vị tiên tri vĩ đại nhất của Ngài, đã bị đau khổ trong tù và đã được dạy cho bài học mà chúng ta đều hiểu lợi ích từ bài học đó và cần có trong nhiều lần thử thách đức tin của chúng ta. Và nếu ngươi bị liệng xuống hố sâu hay vào trong tay quân sát nhân, và ngươi phải bị lãnh án tử hình, nếu ngươi bị liệng xuống biển sâu, nếu những đợt sóng cuồn cuộn chảy dồn dập trên ngươi, nếu ngọn gió hung bạo trở thành kẻ thù của ngươi, nếu trời trở nên tối đen và tất cả các nguyên tố đều cùng nhau cản trở con đường của ngươi, và nhất là nếu hầm của ngục giới há rộng miệng ra để nuốt ngươi, thì hỡi con của ta ơi, ngươi hãy biết rằng tất cả những điều này sẽ đem lại cho ngươi một kinh nghiệm và sẽ lợi ích cho ngươi. Anh chị em có thể thắc mắc một cách hợp lý tại sao một Thượng Đế nhân từ và toàn năng lại để cho thử thách trên trần thế của chúng ta khó đến vậy. Đó là vì Ngài biết rằng chúng ta phải tăng trưởng trong sự trong sạch và sức mạnh về phần thuộc linh để có thể sống nơi hiện diện của Ngài chung với các gia đình vĩnh viễn. Để điều đó có thể thực hiện được, Cha Thiên Thượng đã ban cho chúng ta một đấng cứu rỗi và khả năng để chọn cho mình bằng đức tin nhằm tuân giữ các giáo lệnh của Ngài, cùng hối cải, và sau đó sẽ đến cùng Ngài. Kế hoạch hạnh phúc của Đức Chúa Cha là trọng tâm của việc chúng ta càng ngày càng trở nên giống như con trai yêu dấu của Ngài, Chúa Giê-xu Ki-tô. Trong tất cả mọi điều, tấm gương của đấng cứu rỗi là sự hướng dẫn tốt nhất của chúng ta. Ngài cũng không được miễn trừ sự cần thiết phải tự chứng tỏ. Ngài đã chịu đựng vì tất cả con cái của Cha Thiên Thượng, trả giá cho tất cả tội lỗi của chúng ta. Ngài đã cảm thấy nỗi thống khổ của tất cả những ai đã và sẽ đến trần thế. Khi anh chị em tự hỏi mình có thể chịu đựng được dỗi bao nhiêu nỗi đau đớn, thì hãy nhớ tới Ngài. Ngài đã chịu đựng những gì anh chị em chịu đau khổ để Ngài biết cách nâng anh chị em lên. Ngài có thể không cất bỏ gánh nặng, nhưng Ngài sẽ ban cho anh chị em sức mạnh, sự an ủi và niềm hy vọng. Ngài biết cách thức. Ngài đã uống chén đắng. Ngài đã chịu đựng nỗi đau khổ của tất cả mọi người. Anh chị em đang được nuôi dưỡng và an ủi bởi một đấng cứu rỗi nhân từ, là đấng biết cách giúp đỡ anh chị em trong bất cứ thử thách nào anh chị em gặp phải. Anma đã dạy, và Ngài sẽ đi ra ngoài đời để chịu đựng mọi sự đau đớn, thống khổ cùng mọi cám dỗ, và Ngài phải chịu đựng như vậy là để cho lời báo trước được ứng nghiệm. Lời đó là Ngài sẽ mang lấy những đau đớn và bệnh tật của dân Ngài, và Ngài sẽ nhận lấy cái chết để Ngài có thể mở những dây trói buộc của sự chết đang trói buộc dân Ngài, và Ngài sẽ nhận lấy những sự yếu đuối của họ để cho lòng Ngài tràn đầy sự thương xót theo thể cách xác thịt, để Ngài có thể theo thể cách xác thịt mà biết được cách giúp đỡ dân Ngài theo những sự yếu đuối của họ. Một cách mà Ngài giúp đỡ anh chị em sẽ là mời anh chị em luôn tưởng nhớ tới Ngài và đến cùng Ngài. Ngài đã khuyến khích chúng ta. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Cách để đến cùng Ngài là nuôi dưỡng lời của Ngài, thực hành đức tin đưa đến sự hối cải, chọn chịu phép báp têm và làm lễ xác nhận bởi tôi tới được Ngài cho phép, và sau đó tuân giữ các giáo ước của anh chị em với Thượng Đế. Ngài sai Đức Thánh Linh đến làm bạn đồng hành, đấng an ủi và hướng dẫn của anh chị em. Khi anh chị em sống xứng đáng với ân tứ Đức Thánh Linh, Chúa có thể hướng dẫn anh chị em đến sự an toàn, ngay cả khi anh chị em không biết phải làm gì. Đối với tôi, Ngài thường chỉ ra những việc nên làm tiếp theo. Hiếm khi nào Ngài đã ban cho tôi một phần hiểu biết về tương lai xa xôi, mà ngay cả những phần hiểu biết không thường xuyên đó cũng hướng dẫn điều tôi chọn phải làm trong cuộc sống hàng ngày. Chúa giải thích, với đôi mắt thiên nhiên của các ngươi, hiện nay các ngươi không thể thấy được ý định của Thượng Đế. Các ngươi về những việc sẽ xảy đến sau này, và vinh quang sẽ đến sau nhiều cơn hoạn nạn. Vì sau nhiều cơn hoạn nạn, phước lành sẽ đến. Phước lành lớn nhất sẽ đến khi chúng ta chứng tỏ mình trung tín với giao ước của mình. Trong thời gian thử thách của chúng ta, sẽ là một thực sự thay đổi trong bản tính của chúng ta. Bằng cách chúng ta chọn tuân giữ các giao ước của mình, quyền năng của Chúa Giêsu Kitô và các phước lành của sự chuộc tội của Ngài có thể tác động nơi chúng ta. Chúng ta có thể mềm lòng để yêu thương, tha thứ và mời gọi người khác hãy đến cùng đấng cứu rỗi. Sự tin tưởng của chúng ta nơi Chúa gia tăng, nỗi sợ hãi của chúng ta giảm đi. Giờ đây, ngay cả với những phước lành như vậy đã được hứa qua sự hoạn nạn, chúng ta cũng khôn ngoan không tìm kiếm sự hoạn nạn. Trong kinh nghiệm trần thế, chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội để chứng tỏ mình. Mỗi người trong chúng ta sẽ có những thử thách đủ khó để trở nên giống như đấng cứu rỗi và cha thiên thượng hơn. Ngoài ra, chúng ta cũng cần phải lưu ý đến sự hoạn nạn của người khác và cố gắng giúp đỡ. Điều đó sẽ đặc biệt khó khăn khi chúng ta đang bị thử thách nặng nề. Nhưng chúng ta sẽ nhận ra khi cất bỏ gánh nặng của người khác dù chỉ một chút, là lưng của chúng ta được củng cố và chúng ta cảm nhận được ánh sáng trong bóng tối. Trong điều này, Chúa là đấng gương mẫu của chúng ta. Trên thập tự giá ở đồi sọ, vì đã phải chịu đựng nỗi đau đớn to lớn đến mức Ngài chắc hẳn đã chết rồi nếu Ngài không phải là con độc sinh của Thượng Đế. Ngài đã nhìn vào những kẻ hành hình Ngài và thưa với cha Ngài rằng, xin tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì. Trong khi chịu đau khổ cho tất cả những ai sẽ được sinh ra sau này, Ngài đã từ thập tự giá nhìn vào dân và vào người mẹ đau khổ của chính Ngài và phục sự bà trong thử thách của bà. Đức Chúa Giêsu thấy mẹ mình và một môn đồ Ngài yêu đứng gần người thì nói cùng mẹ rằng, hỡi đàn bà kia, đó là con của ngươi. Đoạn Ngài lại phán cùng người môn đồ rằng, đó là mẹ ngươi. Bắt đầu từ đó, môn đồ ấy rước người về nhà mình. Qua những hành động của Ngài trong những ngày thiêng liêng nhất đó, Ngài đã tự nguyện phó mạng sống Ngài cho mỗi chúng ta, không những chịu giúp đỡ trong cuộc sống này mà còn trong cuộc sống vĩnh cửu trong tương lai. Tôi đã thấy có những người hoàn thành những điều kỳ diệu qua việc chứng tỏ trung tín trong những thử thách khủng khiếp. Có nhiều tấm gương trong khắp giáo hội ngày nay, mọi người đã hạ mình trước nghịch cảnh. Qua sự chịu đựng và nỗ lực đầy trung tín của mình, họ trở nên giống như đấng cứu rỗi và cha thiên thượng hơn. Tôi đã học được một bài học khác từ mẹ của tôi. Khi còn nhỏ, bà đã mắc bệnh bạch hầu và suýt chết. Về sau, bà bị viêm màng não tủy. Cha của bà mất khi còn trẻ nên mẹ tôi và các em của bà đã giúp đỡ mẹ của họ. Trong suốt đời mình, bà đã cảm thấy những ảnh hưởng của các thử thách bệnh tật. Trong 10 năm cuối đời, bà đã cần nhiều phẫu thuật. Nhưng qua tất cả những điều đó, bà đã chứng tỏ trung tín với Chúa. Ngay cả khi bị bệnh nằm liệt giường, tôi nhớ rằng bức hình duy nhất treo trên tường phòng ngủ của bà là hình của đấng cứu rỗi. Bà nói những lời sau đây với tôi lúc đang nằm trên giường bệnh của bà. Hao, con có phải đang bệnh cảm không? Con nên chăm sóc bản thân của con. Người nói chuyện cuối cùng tại tang lễ của bà là anh cả Spencer W. Kimball. Sau khi nói về những thử thách và lòng trung tín của bà, ông ấy nói đại khái thế này. Một số anh chị em có thể thắc mắc tại sao Mildred lại phải chịu đựng nhiều và lâu như vậy. Tôi sẽ nói cho anh chị em biết lý do, đó là vì Chúa muốn rèn chị ấy nhiều hơn một chút nữa. tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với rất nhiều tín hữu trung thành của giáo hội của Chúa Giêsu Kitô là những người đang mang gánh nặng với đức tin vững vàng và giúp những người khác chịu đựng gánh nặng của họ khi Chúa tìm cách trui rèn họ thêm một chút nữa. Tôi cũng bày tỏ tình yêu thương và sự ngưỡng mộ đối với những người chăm sóc và các vị lãnh đạo trên khắp thế giới đang phục vụ người khác trong khi họ và gia đình của họ phải chịu đựng sự trui rèn như vậy. Tôi làm chứng rằng chúng ta là con cái của Cha Thiên Thượng, là đấng yêu thương chúng ta. Tôi cảm nhận được tình yêu thương của Chủ tịch Russell M. Nelson dành cho tất cả mọi người. Ông là vị thiên tri của Chúa trên thế gian ngày nay. Tôi làm chứng như vậy trong thánh danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Hai năm trước, người em trai út của tôi, Chad, đã đi qua bên kia bức màn tre. Việc em ấy đi sang phía bên kia đã để lại một lỗ hổng trong lòng em dâu tôi, hai đứa con nhỏ của họ, cũng như những người còn lại trong gia đình. Chúng tôi tìm thấy sự an ủi qua những lời của anh cả Anderson trong Đại hội Trung ương một tuần trước khi Chad qua đời. Trong những thử thách gắt gao trên trần thế, việc tiến bước một cách kiên nhẫn và quyền năng chữa lành của đấng cứu rỗi sẽ mang đến cho anh chị em ánh sáng, sự hiểu biết, sự bình an và niềm hy vọng. Chúng tôi tin nơi Chúa Giêsu Kitô. Chúng tôi biết mình sẽ gặp lại Chad, nhưng việc vắng bóng em ấy thật đau đớn. Nhiều người đã mất đi những người thân yêu. Thật khó để có thể kiên nhẫn và chờ đợi đến lúc mà chúng ta sẽ gặp lại họ. Một năm sau khi em ấy mất, chúng tôi cảm thấy như bị bao phủ bởi một đám mây đen. Chúng tôi tìm nơi ẩn náu trong việc nghiên cứu thánh thư, cầu nguyện với lòng nhiệt thành và đi đền thờ thường xuyên hơn. Những câu trong bài thánh ca này ghi lại cảm xúc của chúng tôi vào thời điểm đó. Màn đêm âm u dần lui, ngàn cây đang thức giấc nồng, trời đông vươn lên, tia nắng ban mai xinh đẹp thay. Gia đình chúng tôi xác định rằng năm 2020 sẽ là một năm mới mẻ. Khi đang học sách Gia Cơ trong Kinh Tân Ước theo tài liệu Hãy Đến Mà Theo Ta vào cuối tháng 11 năm ngoái, thì một chủ đề tự biểu lộ cho chúng tôi. Gia Cơ chương 1 câu 2 viết, hỡi các anh em, hãy coi sự lâm vào nhiều nỗi đau khổ như là điều vui mừng trọn vẹn. Với mong muốn mở ra một năm mới, một thập kỷ mới với nhiều niềm vui, chúng tôi quyết định rằng vào năm 2020, chúng tôi sẽ coi hết thảy là điều vui mừng trọn vẹn. Chúng tôi cảm thấy mạnh mẽ về điều đó đến nỗi quả Giáng sinh chúng tôi đã tặng cho anh chị em mình là những chiếc áo in dòng chữ đậm. Coi hết thảy là điều vui mừng trọn vẹn. Năm 2020 chắc chắn sẽ là một năm của niềm vui và sự hân hoan. Nhưng giờ đây, năm 2020 lại mang đến đại dịch COVID-19 toàn cầu, sự bất ổn dân sự, thiên tai và những thử thách kinh tế. Cha Thiên Thượng có thể đang cho chúng ta thời gian để suy ngẫm và xem xét sự hiểu biết của mình về tính kiên nhẫn và quyết định có ý thức rõ ràng của chúng ta để chọn lấy niềm vui. Kể từ đó, sách Gia Cơ mang ý nghĩa mới đối với chúng tôi. Gia Cơ chương 1 câu 3 và 4 viết tiếp. Vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sinh ra sự nhịn nhục. Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Trong nỗ lực tìm kiếm niềm vui giữa những thử thách, chúng tôi đã quên rằng sự kiên nhẫn là chìa khóa để những thử thách đó có lợi cho mình. Vua Benjamin đã dạy phải cởi bỏ con người thiên nhiên và trở thành một thánh hữu nhờ sự chuộc tội của Đấng Kitô là Chúa, và trở thành như trẻ nhỏ, phục tùng, nhu mì, khiêm nhường, kiên nhẫn, đầy sự yêu thương, sẵn sàng chấp nhận tất cả mọi điều. Chương 6 trong sách Thuyết Giảng Phúc Âm của ta giảng dạy các thuộc tính chính yếu của Đấng Kitô mà chúng ta có thể nói theo. Sự kiên nhẫn là khả năng chịu đựng sự chậm trễ, rắc rối, chống đối hoặc khổ sở mà không trở nên tức giận, khó chịu hoặc lo âu. Đó là khả năng làm theo ý muốn của Thượng Đế và chấp nhận kỳ định của Ngài. Khi kiên nhẫn, các anh chị em chịu đựng những thử thách mà đến với mình và có thể đối phó với nghịch cảnh một cách bình tĩnh và đầy hy vọng. Làm chọn việc của sự kiên nhẫn cũng có thể được minh họa trong cuộc đời của một trong những môn đồ của Đấng Kitô, Simon người Canaan. Người Zealot là một nhóm người Do Thái theo chủ nghĩa dân tộc phản đối mạnh mẽ sự cai trị của người La Mã. Phong trào Zealot ủng hộ bạo lực chống lại người La Mã, những người Do Thái hợp tác với họ và người Sadducee bằng cách tấn công vào các nguồn cung cấp thực phẩm và theo đuổi các hoạt động khác để hỗ trợ chính nghĩa của họ. Simon là một người xê lốt. Hãy tưởng tượng Simon đang cố gắng thuyết phục Đấng Cứu Rỗi cầm vũ khí, lãnh đạo một nhóm quân hoặc tạo ra sự hỗn loạn ở Jerusalem. Chúa Giê-xu dạy, phước cho những kẻ nhu mì vì sẽ hưởng được đất. Phước cho những kẻ hay thương xót vì sẽ được thương xót. Phước cho những kẻ làm người hòa thuận vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Simon có thể đã đón nhận và ủng hộ triết lý của mình với lòng nhiệt thành và đam mê. Nhưng Thánh Thư gợi ý rằng qua ảnh hưởng và tấm gương của Đấng Cứu Rỗi, trọng tâm của ông đã thay đổi. Tư cách là môn đồ của Chúa Giê-xu Ki-tô đã trở thành trọng tâm của mọi nỗ lực trong cuộc đời ông. Khi chúng ta lập và tuân giữ các giao ước với Thượng Đế, Đấng Cứu Rỗi có thể giúp chúng ta được tái sinh, phải được Thượng Đế sinh ra, được chuyển từ một trạng thái trần tục và sa ngã qua trạng thái ngay chính, được Thượng Đế cứu chuộc và trở thành những con trai và con gái của Ngài. Trong tất cả những nỗ lực nhiệt thành về xã hội, tôn giáo và chính trị trong thời đại của chúng ta, hãy để việc làm môn đồ của Chúa Giê-xu Ki-tô là tư cách rõ ràng và chắc chắn nhất của chúng ta. Vì của cái ngươi ở đâu thì lòng ngươi cũng ở đó. Chúng ta cũng đừng quên, ngay cả sau khi các môn đồ trung tín đã làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời rồi, thì họ cần phải nhịn nhục. Như sự thử thách đức tin sinh ra sự kiên nhẫn, khi chúng ta thực hành sự kiên nhẫn, thì đức tin của chúng ta sẽ gia tăng. Khi đức tin của chúng ta gia tăng, thì niềm vui của chúng ta cũng vậy. Tháng 3 vừa qua, cô con gái Emma của chúng tôi, như nhiều người truyền giáo khác trong giáo hội, đã bị buộc phải đi cách ly. Nhiều người truyền giáo đã trở về nhà. Nhiều người truyền giáo phải chờ đợi để được tái chỉ định. Nhiều người đã không nhận được các phước lành đền thờ trước khi đi làm công việc truyền giáo. Xin cảm ơn tất cả các anh cả và chị truyền giáo. Chúng tôi yêu mến các anh chị em. Emma cùng người bạn đồng hành của nó đã rất căng thẳng trong vài tuần đầu tiên đó, nhiều lần đến rơi nước mắt. Chỉ với những cơ hội ngắn ngủi để tương tác trực tiếp với người khác và hạn chế tiếp xúc bên ngoài, sự tin cậy của Emma vào Thượng Đế càng gia tăng. Chúng tôi đã cầu nguyện trực tuyến với nó và hỏi làm thế nào chúng tôi có thể giúp đỡ. Nó yêu cầu chúng tôi kết nối với những người bạn mà nó đang giảng dạy trực tuyến. Gia đình chúng tôi bắt đầu kết nối trực tuyến từng người một với những người bạn của Emma và đã mời họ tham gia học tập tài liệu Hãy Đến Mà Theo Ta hàng tuần trực tuyến cùng đại gia đình chúng tôi. Floor, Laura, Renske, Frick, Benjamin, Stoll và Muhammad đã trở thành bạn của chúng tôi. Một số người bạn của chúng tôi đã bước vào cửa hẹp. Những người khác được cho thấy con đường chật và cổng hẹp mà họ phải đi vào. Họ là anh chị em của chúng tôi trong Đấng Kitô. Mỗi tuần, chúng tôi coi hết thảy là điều vui mừng trọn vẹn khi cùng nhau nỗ lực tiến bộ trên con đường giao ước. Chúng ta để sự nhịn nhục làm trọn việc nó khi không thể gặp mặt trực tiếp với gia đình tiểu giáo khu trong một khoảng thời gian vô chừng. Nhưng chúng tôi coi đó là niềm vui khi đức tin của chúng tôi ngày càng gia tăng nhờ các công nghệ mới để kết nối với nhau và thông qua việc học tập sách mặc môn theo tài liệu Hãy Đến Mà Theo Ta. Even during those moments when you feel that you are not being particularly successful, will change your life, that of your family and the world. Đền thờ, nơi chúng ta lập giao ước thiêng liêng với Thượng Đế, đang đóng cửa. Mái nhà, nơi chúng ta tuân giữ các giao ước với Thượng Đế, đang mở rộng cửa. Chúng ta có cơ hội ở nhà để nghiên cứu và suy ngẫm về vẻ đẹp đặc biệt của các giao ước trong đền thờ. Ngay cả khi thiếu đi việc bước vào chốn thiêng liêng đó, lòng chúng ta sẽ hết sức hân hoan vì những phước lành sẽ được chút xuống. Nhiều người đã mất việc làm cũng như cơ hội. Tuy nhiên, chúng ta vui mừng cùng với Chủ tịch Nelson, người gần đây đã nói, các khoản hiến tặng của lễ nhịn ăn tự nguyện từ các tín hữu của chúng ta đã thực sự gia tăng, và các khoản đóng góp tự nguyện cho quỹ nhân đạo của chúng ta cũng vậy. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua khoảng thời gian khó khăn này. Chúa sẽ ban phước cho anh chị em khi anh chị em tiếp tục ban phước cho người khác. Lệnh truyền từ Chúa là các ngươi hãy yên lòng, không phải là các ngươi hãy sợ hãi. Đôi khi chúng ta mất kiên nhẫn khi nghĩ rằng mình đã làm đúng mọi việc nhưng vẫn không nhận được các phước lành như mong muốn. Hê-nóc đã đi cùng với Thượng Đế trong 365 năm trước khi ông và dân của ông được cất lên trên trời. 365 năm phấn đấu để làm đúng mọi việc và rồi điều đó đã xảy ra. Em trai Chad của tôi qua đời chỉ vài tháng sau khi chúng tôi được giải nhiệm khỏi việc chủ tọa phái bộ truyền giáo Utah Ogden. Thật kỳ diệu khi mà chúng tôi đang sống ở Nam California, trong số tất cả 417 phái bộ truyền giáo mà chúng tôi có thể được chỉ định trong năm 2015, chúng tôi lại được chỉ định đến miền Bắc Utah. Nhà phái bộ truyền giáo cách nhà của Chad chỉ 30 phút lái xe. Chad được chẩn đoán bị ung thư sau khi chúng tôi nhận được sự chỉ định truyền giáo của mình. Ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn nhất, chúng tôi biết rằng Cha Thiên Thượng luôn lưu tâm đến chúng tôi và giúp chúng tôi tìm thấy niềm vui. Tôi làm chứng rằng quyền năng cứu chuộc, thánh hóa, khiêm nhường và vui mừng của Đấng Cứu Rỗi, Chúa Giê-xu Kitô. Rằng khi chúng ta cầu nguyện lên Cha Thiên Thượng trong danh Chúa Giê-xu, Ngài sẽ nhậm lời chúng ta. Rằng khi chúng ta tập trung chú ý lắng nghe và lưu tâm đến tiếng nói của Chúa và vị tiên tri tại thế của Ngài, Chủ tịch Nelson, chúng ta có thể để sự nhịn nhục làm trọn việc nó và coi hết thảy là điều vui mừng trọn vẹn. Trong tôn danh của Chúa Giê-xu Kitô. Amen.
Một người nọ cách đây nhiều năm, là người truyền giáo trẻ phục vụ cho một chi nhánh nhỏ trên hòn đảo nhỏ bé Amami Oshima, Nhật Bản. Bạn đồng hành của tôi và tôi rất đỗi vui mừng khi biết được rằng Chủ tịch Spencer W. Kimball sẽ đến thăm châu Á và tất cả các tín hữu cùng những người truyền giáo ở Nhật Bản đều được mời đến Tokyo để nghe vị tiên tri tại một buổi đại hội giáo vùng. Cùng các tín hữu trong chi nhánh, bạn đồng hành của tôi và tôi phấn khởi bắt đầu lên kế hoạch cho buổi đại hội, mà sẽ cần 12 giờ đi thuyền vượt biển Đông Trung Quốc tới đại lục Nhật Bản. Tiếp đó là 15 giờ đi xe lửa đến Tokyo. Tuy nhiên, buồn thay, mọi việc không thế. Chúng tôi nhận được tin báo từ Chủ tịch Phái bộ truyền giáo của chúng tôi là vì đường xa và thời gian nên bạn đồng hành của tôi và tôi sẽ không thể tham dự được đại hội ở Tokyo. Chúng tôi ở lại trong khi các tín hữu trong chi nhánh bé nhỏ của chúng tôi lên đường đi Tokyo. Những ngày sau đó dường như thật yên tĩnh và trống trải. Chúng tôi tổ chức lễ tiệc thánh một mình trong giáo đường nhỏ bé, trong khi các thánh hữu ngày sau và những người truyền giáo ở Nhật Bản tham dự đại hội. Chúng tôi càng thất vọng nhiều hơn nữa, ngay cả khi tôi vui mừng lắng nghe các tín hữu trong chi nhánh trở về từ buổi đại hội vài ngày sau đó, kể rằng Chủ tịch Kimball đã loan báo về một ngôi đền thờ ở Tokyo. Họ tràn đầy phấn khởi trong khi chia sẻ ước mơ của họ đã trở thành hiện thực. Họ mô tả là khi nghe thông báo về đền thờ, các tín hữu và những người truyền giáo không thể nào kìm nén nổi niềm vui của mình và đã đồng loạt vỗ tay. Đã nhiều năm trôi qua, nhưng tôi vẫn còn nhớ nỗi thất vọng mà tôi đã cảm thấy vì không đã tham dự được buổi học lịch sử đó. Trong những tháng vừa qua, tôi đã suy ngẫm về kinh nghiệm này. Khi tôi chứng kiến nhiều người cảm thấy vô cùng thất vọng và buồn phiền, nhiều hơn và sâu thẳm hơn bất kỳ nỗi thất vọng nào của tôi khi còn là người truyền giáo, vì đại dịch COVID-19 trên toàn cầu. Đầu năm nay, khi đại dịch đang lan tràn, Đệ nhất Chủ tịch đoàn đã hứa rằng giáo hội và các tín hữu giáo hội sẽ trung tín thực hiện cam kết của chúng ta để trở thành những công dân tốt và những người láng giềng tốt và sẽ sử dụng nhiều biện pháp phòng ngừa. Do đó, chúng ta đã chứng kiến sự đình chỉ các buổi nhóm họp của giáo hội trên toàn cầu. Hơn một nửa lực lượng của những người truyền giáo của giáo hội đã trở về quê hương của họ, và tất cả các đền thờ trong giáo hội đã phải đóng cửa. Hàng nghìn người trong số anh chị em đang chuẩn bị vào đền thờ để thực hiện các giáo lễ cho người sống, kể cả lễ gắn bó trong đền thờ. Nhiều người khác trong số anh chị em đã hoàn thành sớm công việc phục vụ truyền giáo, hoặc tạm thời được giải nhiệm và tái chỉ định. Trong thời gian này, các nhà lãnh đạo của chính phủ và giáo dục đã đóng cửa trường học, mà do đó đã thay đổi thời gian và cách thức của các buổi lễ tốt nghiệp và bắt buộc phải hủy bỏ các sự kiện và hoạt động thể thao, xã hội, văn hóa và giáo dục. Nhiều người trong số anh chị em chuẩn bị cho các sự kiện mà đã không có người tham dự, buổi biểu diễn mà đã không có khán giả đến lắng nghe và những mùa giải thể thao mà đã không được chơi. Buồn hơn nữa là khi nghĩ đến các gia đình có người thân qua đời trong thời gian này, hầu hết không thể tổ chức tang lễ hoặc các buổi học mật thân mật khác như họ hy vọng. Tóm lại, rất nhiều người trong số anh chị em đã cảm thấy đau khổ, thất vọng, buồn phiền và chán nản. Vậy làm thế nào để chúng ta chữa lành, chịu đựng và tiến bước khi mọi việc dường như quá bấp bênh? Tiên tri Nephi bắt đầu chạm khắc các bằng khắc nhỏ khi ông đã trưởng thành. Khi nhìn lại cuộc đời và giáo vụ của mình, ông đã đưa ra một nhận xét quan trọng nằm ở câu đầu tiên của sách Mạc-bôn. Câu này trình bày một nguyên tắc quan trọng cho chúng ta xem xét trong thời kỳ của mình. Sau những dòng chữ quen thuộc của ông, tôi Nephi nhờ sinh trưởng trong một gia đình nề nếp. Ông viết tiếp, và trong những chuỗi ngày của đời tôi đã từng chứng kiến biết bao nỗi thống khổ, tuy vẫn được Chúa dành cho nhiều ưu đãi trong suốt cuộc đời tôi. Là người học sách Mạc Môn, chúng ta quen thuộc với nhiều nỗi thống khổ mà Nephi đã đề cập tới. Nhưng sau khi nhìn nhận những nỗi thống khổ trong những chuỗi ngày của đời ông, Nephi đưa ra quan điểm phúc âm của ông là ông đã được Chúa dành cho nhiều ưu đãi trong suốt cuộc đời. Những lúc thống khổ và thất vọng không làm thay đổi việc Chúa luôn luôn nhận biết chúng ta trong khi Ngài yêu thích trông nom chúng ta, ban phúc cho chúng ta. Gần đây, Lisa và tôi đã họp mặt trực tuyến với khoảng 600 người truyền giáo ở Úc, hầu hết đang bị giam giữ trong một mức độ nào đó, hoặc bị giới hạn liên quan tới COVID-19. Nhiều người phục vụ trong căn hộ của họ. Chúng tôi cùng nhau suy nghĩ về những người trong Kinh Tân Ước, sách Mạc Môn cùng giáo lý và giáo ước mà Chúa đã ban phúc để hoàn thành được nhiều điều lớn lao giữa lúc nghịch cảnh. Tất cả đều được nhận biết bởi những điều họ có thể làm được với sự giúp đỡ của Chúa, nhiều hơn là bởi những điều họ không thể làm được vì bị giam giữ và bị giới hạn. Chúng tôi đọc về Phao-lô và Si-la mà trong khi bị giam giữ trong gông cùng đã cầu nguyện, hát ngợi khen, giảng dạy, làm chứng và thậm chí đã làm phép báp têm cho người cai ngục. Và lần nữa về Phao-lô ở La Mã, người đã bị quản thúc tại gia trong 2 năm, mà trong thời gian đó, ông tiếp tục làm chứng và giảng dạy với họ về nước Đức Chúa Trời, dạy dỗ về Đức Chúa Giê-xu Ki-tô, về Nê-phi và Lê-hi, các con trai của Hê-la-mân, mà sau khi bị ngược đãi và cầm tù đã được lửa bao bọc, bảo vệ, trong khi một tin nói hết sức dịu dàng của Chúa, xuyên thấu tận tâm hồn của những kẻ bắt giữ họ. Về An-ma và Amulek ở Ammoniha, mà đã thấy rằng nhiều người tin theo lời nói của ông và họ bắt đầu hối cải và tìm hiểu thánh thư, mặc dù sau đó họ đã bị nhạo báng và phải chịu đói, chịu khát, không có áo quần, bị trói và bị giam vào ngục thất. Và cuối cùng là về Joseph Smith, người mà trong khi chịu thống khổ ở ngục thất Liberty, cảm thấy như bị bỏ rơi và bỏ mặc, rồi nghe thấy lời Chúa. Tất cả những điều này sẽ đem lại lợi ích cho ngươi và Thượng Đế sẽ ở với ngươi mãi mãi. Mỗi người trong số họ đều hiểu điều mà Nephi biết, rằng mặc dù họ đã chứng kiến nhiều nỗi thống khổ trong những chuỗi ngày của đời họ, nhưng họ vẫn được Chúa dành cho nhiều ưu đãi. Chúng ta với tư cách là cá nhân, cả tín hữu và với tư cách là một giáo hội cũng có thể thấy những điểm tương tự về cách mà chúng ta đã được Chúa dành cho nhiều ưu đãi trong thời gian khó khăn mà chúng ta gặp phải vài tháng vừa qua. Trong khi tôi đưa ra những ví dụ này, hãy để cho chúng củng cố chứng ngôn của anh chị em về ân tứ tiên kiến của vị tiên tri tài thế của chúng ta, người đã chuẩn bị chúng ta với những điều chỉnh trước khi có bất kỳ dấu hiệu nào về đại dịch, giúp chúng ta chịu đựng những thử thách mà đã xảy đến. Thứ nhất, đặt trọng tâm nhiều hơn vào mái gia đình và được giáo hội hỗ trợ. Cách đây 2 năm, Chủ tịch Russell M. Nelson đã nói, chúng ta đã trở nên quen thuộc với ý nghĩ về nhà thờ như một điều gì đó xảy ra trong các nhà hội của chúng ta, được hỗ trợ bởi những gì xảy ra ở nhà. Chúng ta cần một sự điều chỉnh cho mẫu mực này, một giáo hội đặt mái gia đình làm trọng tâm, được hỗ trợ bởi những gì diễn ra bên trong các tòa nhà của chúng ta. Thật là một sự điều chỉnh mang ý nghĩa tiên tri. Việc học hỏi phúc âm đặt trọng tâm vào mái gia đình đã được áp dụng khi các nhà hội phải tạm thời đóng cửa, thậm chí khi thế giới bắt đầu bình thường trở lại và chúng ta quay trở lại các giáo đường, thì chúng ta vẫn muốn giữ những mẫu mực đặt trọng tâm vào mái gia đình của mình trong việc học tập và học hỏi phúc âm mà đã được triển khai trong lúc đại dịch. Ví dụ thứ hai của việc được Chúa dành cho nhiều ưu đãi là điều mặc khải về công việc phục sự theo một cách thức cao quý hơn và thánh thiện hơn. Năm 2018, Chủ tịch Nelson giới thiệu công việc phục sự như là một điều một sự điều chỉnh trong cách mà chúng ta chăm sóc lẫn nhau. Đại dịch đã mở ra vô số cơ hội để trao dồi kỹ năng phục sự của chúng ta, những người anh em và chị em phục sự các thiếu nữ và các thiếu niên, và nhiều người khác đã tìm cách để liên lạc, trò chuyện, giúp đỡ chăm sóc vườn tược, cung cấp bữa ăn, gửi tin nhắn qua công nghệ và giao lễ tiệc thánh để ban phước cho những người có nhu cầu. Bản thân giáo hội cũng đã và đang phục sự các tổ chức khác trong thời gian đại dịch với việc phân phối chưa từng có các nhu yếu phẩm tới các kho dự trữ thực phẩm, nơi tạm trú cho người vô gia cư, trung tâm hỗ trợ người tị nạn và với các dự án hướng đến những hoàn cảnh đói kém trầm trọng nhất. Các chị em hội phụ nữ và gia đình của họ đã hưởng ứng thách thức làm ra hàng triệu khẩu trang cho các nhân viên y tế. Ví dụ cuối cùng việc được ban phước giữa lúc nghịch cảnh là tìm thấy nhiều niềm vui hơn trong việc có được trở lại các giáo lễ đền thờ. Điều này được mô tả tốt nhất bằng một câu chuyện. Khi chị Caitlin Palmer nhận được sự kêu gọi phục sự truyền giáo vào tháng 4 vừa qua, chị rất phấn khởi được kêu gọi làm người truyền giáo, nhưng đồng thời cũng cảm thấy quan trọng và đặc biệt để được vào đền thờ để tiếp nhận lễ thiên ân của mình và lập các giao ước thiêng liêng. Không lâu sau khi chị đặt hẹn cho lễ thiên ân của mình, thì có thông báo là tất cả các đền thờ sẽ tạm thời đóng cửa vì đại dịch toàn cầu. Sau khi nhận được thông tin đáng buồn này, chị được biết rằng chị sẽ tham dự trung tâm huấn luyện truyền giáo trực tuyến từ nhà. Mặc cho những thất vọng này, Caitlin tập trung vào việc duy trì một thái độ lạc quan. Trong những tháng chờ đợi, chị Palmer không bao giờ để mất hy vọng tham dự đền thờ. Gia đình chị nhìn ăn và cầu nguyện rằng đền thờ sẽ mở cửa trước ngày chị lên đường. Caitlin thường bắt đầu những buổi sáng học trung tâm huấn luyện truyền giáo tại nhà của mình bằng câu: "Hôm nay có phải là ngày mà chúng con sẽ nhận được phép lạ và đền thờ mở cửa trở lại không?" Vào ngày 10 tháng 8, đệ nhất chủ tịch đoàn đã thông báo đền thờ của Caitlin sẽ mở cửa trở lại cho các giao lễ dành cho người sống vào đúng cái ngày mà chuyến bay đến phái bộ truyền giáo vào sáng sớm của chị đã được lên lịch. Chị sẽ không thể vừa tham dự đền thờ và vừa bắt kịp chuyến bay. Với hy vọng mỏng manh, gia đình chị liên lạc với chủ tịch đền thờ là Michael Wellinger để xem liệu có cách nào để có thể thực hiện được điều kỳ diệu mà gia đình họ đã khẩn cầu không. Những lời cầu nguyện và niềm ăn của họ đã được đáp ứng. Vào lúc 2 giờ sáng, vài giờ trước khi máy bay cất cánh, chị Palmer cùng gia đình nước mắt rụt rùi đã được chủ tịch đền thờ tươi cười chào đón trước ngưỡng cửa đền thờ bằng câu: "Xin chào gia đình Palmer, chào mừng đã đến đền thờ." Vào lúc kết thúc lễ thiên ân của chị, họ được khuyến khích nên đi nhanh vì có gia đình kế tiếp đang chờ ở cửa đền thờ. Họ lái xe thẳng ra sân bay vừa đúng lúc cho chị bắt kịp chuyến bay đến phái bộ truyền giáo. Các giao lễ đền thờ mà chúng ta mong mỏi suốt nhiều tháng qua dường như đặc biệt hơn là chúng ta tưởng tượng trước đây khi các đền thờ trên khắp thế giới mở cửa trở lại theo giai đoạn. Để kết thúc, xin hãy lắng nghe những lời đầy khích lệ, phấn khởi làm nâng cao tinh thần của tiên tri Joseph Smith, một người sẽ không bao giờ đoán được là ông đã viết xuống những lời đó trong cảnh khổ sở và cô lập, bị tù túng và hạn chế trong một căn nhà ở Nauvoo, lẩn trốn khỏi những người đang tìm cách bắt ông một cách bất hợp pháp. Giờ đây, chúng ta nghe được gì về phúc âm mà chúng ta đã nhận được? Một tin nói hoan hỷ, một tin nói thương xót từ trời, và một tin nói chân thật phát ra từ trái đất, một tin lành cho người chết, một tin nói hoan hỷ cho người sống và người chết, một tin lành vui mừng lớn lao. Lẽ nào chúng ta không tiếp tục chi nghĩa cao quý như vậy? Hãy tiến bước lên, chớ lùi bước, hãy can đảm lên và hãy tiến bước mãi cho đến khi chiến thắng. Hãy để cho tâm hồn mình được hân hoan và hết sức vui vẻ. Thế gian hãy vâng lên tiếng hát. Thưa anh chị em, tôi tin rằng một ngày nào đó, mỗi anh chị em sẽ nhìn lại những sự kiện bị hủy bỏ, nỗi buồn, nỗi thất vọng và nỗi cô đơn gắn liền với thời kỳ đầy thử thách này mà chúng ta đang trải qua để thấy rằng nó đã bị che khuất bởi những phước lành chọn lọc và đức tin cùng chứng ngôn gia tăng. Tôi tin rằng trong cuộc sống này và trong cuộc sống mai sau, những nỗi thống khổ ngục thất ở Ammonia, ngục thất Liberty của anh chị em sẽ được biệt riêng thành lợi ích cho anh chị em. Tôi cầu nguyện rằng cùng với Nephi, chúng ta có thể nhìn nhận những nỗi thống khổ trong những chuỗi ngày của đời mình, trong khi đồng thời nhận thấy rằng chúng ta đang được Chúa dành cho nhiều ưu đãi. Tôi kết thúc với chứng ngôn của tôi về Chúa Giêsu Kitô. Chính Ngài cũng không xa lạ gì đối với nỗi thống khổ và là một phần của sự chuộc tội vô hạn của Ngài đã hạ mình xuống thấp hơn tất cả mọi vật. Ngài hiểu thấu nỗi đau buồn, đau đớn và tuyệt vọng của chúng ta. Ngài là đấng cứu rỗi, đấng cứu chuộc, niềm hy vọng, niềm an ủi và đấng giải cứu của chúng ta. Tôi làm chứng điều này trong thánh danh của Ngài, Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Vào 4 tháng trước, trong giờ học thánh thư của mình, tôi đang đọc về giáo vụ của anh ma tại Ammoniha thì bắt gặp lời đề nghị này trong Hãy đến mà theo ta. Khi anh chị em đọc về những phước lành lớn lao Thượng Đế đã ban cho dân Nephi, hãy suy ngẫm về những phước lành lớn lao mà Ngài đã ban cho anh chị em. Tôi đã quyết định lập một bản liệt kê những phước lành mà Thượng Đế ban cho tôi và ghi vào phiên bản kỹ thuật số của quyển sách hướng dẫn. Chỉ trong vài phút, tôi đã ghi ra 16 phước lành. Điều trước nhất trong số đó là những phước lành lớn lao về lòng thương xót của đấng cứu rỗi và sự hy sinh chuộc tội thay cho tôi. Tôi cũng viết về phước lành tôi đã có khi đại diện cho đấng cứu rỗi với tư cách là một người truyền giáo trẻ tuổi ở Bồ Đào Nha. Và sau này, với người bạn đồng hành vinh cửu yêu dấu của tôi, Patricia, trong phái bộ truyền giáo Brazil Porto Alegre, nơi mà chúng tôi đã phục vụ cùng 522 người truyền giáo tuyệt vời và đầy quyền năng. Khi nói đến Patricia thì nhiều điều tôi ghi lại vào ngày hôm đó là những phước lành mà chúng tôi cùng nhau vui hưởng suốt 40 năm kết hôn, bao gồm lễ gắn bó của chúng tôi trong đền thờ São Paulo, 3 đứa con tuyệt vời của chúng tôi, những người phối ngẫu của chúng và 13 đứa cháu. Tôi cùng nghĩ về cha mẹ ngày chính của tôi là những người đã nuôi dạy tôi bằng nguyên tắc phúc âm. Tôi đặc biệt nhớ lại cái giây phút mà người mẹ yêu dấu đã cùng quỳ xuống để cầu nguyện bên cạnh giường của tôi khi tôi khoảng 10 tuổi. Bà hẳn đã cảm thấy là nếu những lời cầu nguyện của tôi sẽ đến với cha thiên thượng của tôi, thì những lời đó cần phải được cải thiện. Vì thế bà nói, mẹ sẽ cầu nguyện trước, và sau lời cầu nguyện của mẹ sẽ đến lượt con. Bà lặp lại mẫu mực này trong nhiều đêm, cho đến khi bà tin tưởng rằng tôi đã học hỏi được cách thưa chuyện với Chúa bằng nguyên tắc lẫn thực hành. Tôi mãi mãi biết ơn bà vì đã dạy tôi cầu nguyện, cho tôi biết được rằng cha thiên thượng của tôi lắng nghe những lời cầu nguyện của tôi và đáp lại chúng. Thực ra có một phước lành khác mà tôi đã gom vào bản liệt kê của mình, đó là ân tứ để có thể lắng nghe và biết được ý muốn của Chúa. Một phần quan trọng trong kế hoạch của cha thiên thượng chính là cơ hội để giao tiếp với Ngài vào bất cứ lúc nào chúng ta muốn. Khi đấng cứu rỗi đến thăm châu Mỹ sau khi Ngài phục sinh, Ngài đã lặp lại một lời mời mà Ngài đã đưa ra cho các môn đồ của mình tại Galilee. Ngài phán, hãy cầu xin rồi điều ấy sẽ được ban cho các ngươi, hãy tìm kiếm, rồi các ngươi sẽ gặp, hãy gõ cửa, rồi cửa sẽ mở cho các ngươi. Vì bất cứ ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ gặp, và ai gõ cửa thì sẽ được mở cho. Vị tiên tri của chúng ta, Chủ tịch Nelson, đã đưa ra một lời mời tương tự ngày nay. Ông nói rằng hãy cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Kitô về những mối bận tâm, những sợ hãi, những yếu kém của anh chị em, vâng, những gì anh chị em khát khao trong lòng, và rồi lắng nghe, viết xuống những ý nghĩ đến trong tâm trí anh chị em, ghi lại các cảm giác của mình và hành động theo những điều anh chị em được thúc giục. Khi anh chị em lặp lại tiến trình này ngày qua ngày, theo năm tháng, anh chị em sẽ tăng trưởng theo nguyên tắc mặc khải. Chủ tịch Nelson nói thêm rằng, trong những ngày tới, chúng ta sẽ không thể nào tồn tại được về mặt thuộc linh nếu không có ảnh hưởng dịu dắt, chỉ dẫn an ủi và liên tục của Đức Thánh Linh. Tại sao sứ mặc khải lại vô cùng thiết yếu đối với sự tồn tại thuộc linh của chúng ta? Bởi vì thế gian có thể ồn ào và gây hoang mang với đầy dối trá và những thứ làm chúng ta sao lãng. Sự giao tiếp với cha thiên thượng của chúng ta cho phép chúng ta phân biệt thật và giả, biết được điều gì có liên quan đến kế hoạch của Chúa dành cho chúng ta và điều gì không. Thế gian cũng có thể khắc nghiệt và nhiều đau khổ, nhưng khi chúng ta mở lòng mình trong lời cầu nguyện, chúng ta sẽ cảm thấy niềm an ủi đến từ cha thiên thượng của chúng ta và sự đảm bảo rằng Ngài yêu thương và trân trọng chúng ta. Chúa đã phán rằng bất cứ ai xin thì sẽ được. Việc cầu xin nghe có vẻ đơn giản, nhưng lại đầy quyền năng bởi vì việc đó cho thấy ước muốn và đức tin của chúng ta. Tuy nhiên, cần có thời gian và lòng kiên nhẫn để học cách hiểu tiếng nói của Chúa. Như vị tiên tri đã khuyên nhủ, chúng ta cần tập trung vào những ý nghĩ và cảm nghĩ đến với tâm trí và tấm lòng mình và viết chúng xuống. Việc ghi lại những ấn tượng của chúng ta là một bước quan trọng để tiếp nhận Việc đó giúp chúng ta nhớ lại, ôm lại và cảm nhận lại điều Chúa đang giảng dạy cho mình. Gần đây, một người thân yêu đã nói với tôi rằng, tôi tin sự mặc khải cá nhân là có thật. Tôi tin Đức Thánh Linh sẽ cho tôi biết mọi điều tôi nên làm. Thật là dễ dàng để tin tưởng khi tôi cảm thấy tâm can mình hừng hực với niềm tin không lay chuyển. Nhưng làm thế nào tôi có thể luôn luôn có Đức Thánh Linh phán bảo tôi ở mức độ này? Thưa người thân yêu của tôi và thưa tất cả các anh chị em, tôi xin nói rằng tôi cũng muốn liên tục cảm nhận được những ấn tượng mạnh mẽ đó từ Thánh Linh và luôn luôn thấy rõ con đường phải đi, nhưng thực tế thì không. Tuy nhiên, điều chúng ta có thể cảm nhận thường xuyên hơn chính là tiếng nói nhỏ nhẹ, êm ái, thì thầm trong tâm trí và tấm lòng của chúng ta, những lời của Chúa. Ta ở đây, ta yêu thương con, hãy tiếp tục làm hết sức mình, ta sẽ trợ giúp con. Chúng ta không phải lúc nào cần biết hết mỗi điều hoặc nhìn thấy mọi thứ. Tiếng nói nhỏ nhẹ, êm ái có thể tái khẳng định, khuyên khích và an ủi. Và nhiều lần chúng ta chỉ cần những điều như vậy mà thôi cho Ngài đó. Đức Thánh Linh là có thật và những ấn tượng của Ngài là có thật. Cả những ấn tượng lớn lao lẫn những ấn tượng nhỏ bé. Chúa tiếp tục hứa rằng ai tìm thì sẽ gặp. Việc tìm kiếm ngụ ý là nỗ lực về mặt tinh thần và thuộc linh, suy ngẫm, thử nghiệm, cố gắng và học tập. Chúng ta tìm kiếm bởi vì tin cậy vào những lời hứa của Chúa. Vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, Ngài là đấng hai thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Khi tìm kiếm, chúng ta khiêm nhường thừa nhận rằng chúng ta vẫn có nhiều điều phải học hỏi. Và Chúa sẽ mở rộng sự hiểu biết của chúng ta, chuẩn bị cho chúng ta tiếp nhận nhiều hơn. Vì này, Đức Chúa Trời có phán rằng, ta sẽ ban cho con cái loài người từng hàng chữ một, từng lời chỉ giáo một, nơi này một ít, nơi kia một ít. Vì kẻ nào tiếp nhận, ta sẽ ban thêm cho. Cuối cùng, Chúa phán rằng, ai gõ cửa thì sẽ được mở cho. Gõ cửa, tức là hành động theo đức tin. Khi chúng ta tích cực noi theo Ngài, Chúa sẽ mở đường trước mặt chúng ta. Có một bài thánh ca tuyệt vời dạy chúng ta hãy thức dậy, hãy chuyên cần hơn, chớ nằm mộng mơ mãi trên làn mây. Làm điều tốt cho ta, niềm vui sướng không chi sánh được đâu. Phước cho ai, ích cho đời, giúp người. Anh Kẻ Gòn thuộc nhóm thuộc số 12 vị sứ đồ gần đây đã giải thích rằng sự mặc khải thường đến trong khi chúng ta làm việc tốt. Ông nói khi chúng ta cố gắng để tìm đến sự phục vụ những người xung quanh chúng ta, tôi nghĩ Chúa ban cho chúng ta thêm một mức độ của tình yêu thương mà Ngài dành cho họ và cho chúng ta. Tôi nghĩ chúng ta sẽ lắng nghe được tiếng nói của Thánh Linh. Chúng ta cảm nhận Ngài theo một cách khác khi chúng ta cầu xin để giúp đỡ những người xung quanh chúng ta, bởi vì đó là một trong những lời cầu nguyện mà Ngài muốn trả lời nhất. Lời đề nghị gian dị chồng hãy đến mà theo ta, đề nghị về những phước lành của tôi đã mang lại một tinh thần tuyệt vời và những sự hiểu biết thuộc linh sâu sắc đến không ngờ. Khi tôi tiếp tục đọc về anh ma và giáo vụ của ông ở Ammoniha, tôi khám phá ra anh ma đã nêu lên gương sáng về ý nghĩa của việc cầu xin, tìm kiếm và gõ cửa. Chúng ta đọc thấy rằng anh ma vẫn có đêm hết tinh thần gắng sức làm việc. Ông tranh đấu với Thượng Đế trong lời cầu nguyện mãnh liệt để xin Ngài chúc Thánh Linh của Ngài xuống cho dân chúng. Tuy nhiên, lời cầu nguyện đó đã không được đáp ứng theo cách ông hy vọng, và anh ma đã bị đuổi ra khỏi thành phố đó. Nặng trĩu yêu sầu, anh ma gần như sắp bỏ cuộc, thì một vị thiên sứ gửi đến sứ điệp này, phước thay cho ngươi. Anh ma, vậy nên hãy ngẩng đầu lên và vui vẻ vì ngươi đã có lý do lớn lao để vui mừng. Rồi vị thiên sứ nói ông phải trở lại Ammoniha và thư lại một lần nữa, và anh ma cấp tốc trở lại. Chúng ta học được điều gì từ anh ma về việc cầu xin, tìm kiếm và gõ cửa? Chúng ta học được rằng lời cầu nguyện đòi hỏi sự lao nhọc thuộc linh và không luôn luôn dẫn đến kết quả mà chúng ta mong đợi. Nhưng khi chúng ta cảm thấy thất vọng hoặc nặng trĩu yêu sầu, thì Chúa ban cho chúng ta niềm an ủi và sức mạnh bằng nhiều cách khác nhau. Ngài có thể không trả lời mọi câu hỏi của chúng ta hoặc giải quyết tất cả những vấn đề của chúng ta ngay lập tức. Thay vì vậy, Ngài khuyến khích chúng ta tiếp tục cố gắng. Nếu khi ấy chúng ta cấp tốc thay đổi kế hoạch của chúng ta theo kế hoạch của Ngài, thì Ngài sẽ mở đường cho chúng ta như điều Ngài đã làm với Ama. Tôi làm chứng rằng đây là giang kỷ của phúc âm trọn vẹn. Chúng ta có thể vui hưởng những phước lành của sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô trong cuộc sống của mình. Chúng ta có các thánh thư được phô biến rộng rãi đến cho chúng ta. Chúng ta được dẫn dắt bởi các vị tiên tri là những người giảng dạy chúng ta về ý muốn của Chúa dành cho những thời kỳ khó khăn mà chúng ta đang sống. Thêm vào đó, chúng ta có cơ hội trực tiếp nhận được sự mặc khải cho chính mình để Chúa có thể an ủi và hướng dẫn riêng cho chúng ta. Giống như vị thiên sứ đã nói với Anna, chúng ta có lý do lớn lao để vui mừng trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Chúng tôi xin mời các anh chị em dù ở bất cứ nơi đâu, hãy cùng ca đoàn hát với một lời của bài Guide Us, O Thou Great Jehovah. Sau bài hát, chúng ta sẽ được nghe bài nói chuyện của anh cả Dale G. Granlin thuộc nhóm túc số 12 về sứ đồ và anh cả Kelly R. Johnson thuộc nhóm túc số thầy 70. Sau đó, anh cả Jeffrey R. Holland thuộc nhóm túc số 12 về sứ đồ sẽ ngỏ lời cùng chúng ta.
This is the Sunday.
Đây là phiên họp chiều Chủ nhật của Đại hội Trung ương Bán niên kỳ thứ 190 của Giáo hội các Thánh hữu Ngài Sao của Chúa Giêsu Kitô.
Với tư cách là những người tín đồ của Chúa Giêsu Kitô và là các tín hữu Ngài Sao, chúng ta cố gắng và được khuyến khích cố gắng để làm tốt hơn và trở nên tốt hơn. Cũng như tôi, có lẽ anh chị em đã từng tự hỏi rằng, tôi có đang làm đủ chưa? Tôi nên làm thêm điều gì nữa? Hoặc làm cách nào một người nhiều khiếm khuyết như tôi có thể đủ tư cách để ở với Thượng Đế trong một trạng thái hạnh phúc bất tận? Như trên, một vị thiên tri thời cựu ước đã đặt ra câu hỏi đó cách này. Ta sẽ đem bậc gì chầu trước mặt Jehovah và quỳ trước mặt Ngài, Đức Chúa Trời đất cao. Michele đã tự hỏi một cách châm biếm rằng, liệu những lễ vật có giá cắt cổ có thể đủ để đền bù cho tội lỗi hay không? Ông nói, Đức Jehovah há có thích những hàng ngàn chiên đực hay là hàng vạn sông dầu sao? Ta há nên dâng con đầu lòng của ta vì tội lỗi linh hồn ta sao? Câu trả lời là không. Chỉ làm việc tốt thôi thì không đủ.
Sự cứu rỗi không thể tự thu thập được.
Ngay cả những cố lễ to lớn ngoài sức tưởng tượng của Michel cũng không thể cứu chuộc được tội lỗi nhỏ nhất. Nếu chúng ta chỉ dựa vào khả năng riêng của mình, thì viễn cảnh trở về sống trong sự hiện diện của Thượng Đế là vô vọng. Nếu không có các phước lành từ Cha Thiên Thượng và Chúa Giêsu Kitô, thì bản thân của chúng ta không bao giờ có thể làm đủ hoặc đủ ngay chánh. Tuy nhiên, tin mừng là nhờ vào và qua Chúa Giêsu Kitô, chúng ta có thể trở nên đủ ngay chính. Tất cả mọi người sẽ được cứu khỏi cái chết thể xác nhờ ân điển của Thượng Đế và qua cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Và nếu chúng ta hướng lòng mình đến Thượng Đế, thì sự cứu rỗi khỏi cái chết thuộc linh sẽ có sẵn cho tất cả mọi người qua sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô bằng cách tuân theo các luật pháp và giáo lễ của Phúc Âm. Chúng ta có thể được cứu chuộc khỏi tội lỗi để được đứng một cách trong sạch và thanh khiết trước Thượng Đế. Như Michel đã giải thích, hỡi người, Thượng Đế đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện. Cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi hỏi ngươi, há chẳng phải là sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Thượng Đế của ngươi sao? Sự hướng dẫn của Mê-chen về việc hướng lòng chúng ta đến với Thượng Đế là việc hội đủ điều kiện để nhận được sự cứu rỗi, bao gồm ba yếu tố được liên kết với nhau. Làm sự công bình có nghĩa là hành động một cách tôn kính với Thượng Đế và với những người khác. Chúng ta hành động một cách tôn kính với Thượng Đế bằng cách bước đi khiêm nhường với Ngài. Chúng ta cư xử tôn trọng với người khác bằng cách yêu chuộng sự nhân từ. Do đó, làm sự công bình là một ứng dụng thực tiễn của giáo lệnh lớn nhất. Và thứ nhì là hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời Ngươi và hãy yêu kẻ lân cận như mình. Làm sự công bình và bước đi một cách khiêm nhường với Thượng Đế là cố ý rời bỏ bất chính, tuân thủ những lệnh truyền của Ngài và thực sự trung tín. Một người công bình từ bỏ tội lỗi và hướng về Thượng Đế, lập các giao ước với Ngài và tuân giữ các giao ước đó. Một người công bình chọn tuân theo các lệnh truyền của Thượng Đế, hối cải khi thiếu sót và tiếp tục cố gắng. Khi đến Kitô phục sinh, đến thăm dân Ni-phai, Ngài đã giải thích rằng luật pháp của Mô-xê đã được thay thế bởi một luật pháp cao hơn. Ngài phán bảo họ không được dâng các của lễ hy sinh và các của lễ thiêu nữa, mà phải dâng lên một tấm lòng đau khổ, một tâm hồn thống hối. Ngài hứa rằng và bất cứ kẻ nào đến cùng ta với một tấm lòng đau khổ và một tâm hồn thống hối thì sẽ được ta làm báp têm bằng lửa và bằng Đức Thánh Linh. Khi tiếp nhận và sử dụng ân tứ Đức Thánh Linh sau khi chịu pháp báp têm, chúng ta có thể tận hưởng sự đồng hành liên tục của Đức Thánh Linh. Và được dạy tất cả mọi điều chúng ta phải làm, bao gồm cách để bước đi khiêm nhường với Thượng Đế. Sự hy sinh cho tội lỗi và sự cứu rỗi của Chúa Giêsu Kitô có sẵn cho tất cả những ai có một tấm lòng đau khổ và một tâm hồn thống hối như vậy. Một tấm lòng đau khổ và một tâm hồn thống hối thúc giục chúng ta vui vẻ hối cải và cố gắng trở nên giống như Cha Thiên Thượng và Chúa Giêsu Kitô hơn. Khi làm như vậy, chúng ta nhận được quyền năng thanh tẩy, chữa lành và củng cố của Đấng Cứu Rỗi. Ngoài việc làm sự công bình và bất tí khiêm nhường với Thượng Đế, chúng ta cũng phải học cách yêu chuộng nhân sự nhân từ như Cha Thiên Thượng và Chúa Giêsu Kitô đã làm. Thượng Đế yêu thích sự nhân từ và không tiếc nuối việc sử dụng nó. Theo lời của Mê-chen, ai là Thượng Đế giống như Ngài, tha thứ sự gian ác, còn thương xót chúng tôi và ném hết thảy tội lỗi xuống đáy biển. Việc yêu chuộng sự nhân từ như Thượng Đế thì không thể tách rời với việc đối xử công bình với người khác và không ngược đãi họ. Tầm quan trọng của việc không ngược đãi người khác được nêu bật trong một giai đoạn thần thoại của thầy cả Hê-eo, một học giả Do Thái sống vào thế kỷ thứ nhất trước công nguyên. Một trong những học trò của Hê-lê đã bực tức bởi sự phức tạp của Kinh Torah là 5 cuốn sách của Mô-xê với 613 giáo lệnh và những lời bình luận về thánh thư từ các giáo sĩ Do Thái. Người học trò này đã thách thức Hê-lêu để giải thích Kinh Torah chỉ bằng thời gian mà Hê-lêu có thể đứng trên một chân. Hê-lêu không giỏi giữ thân bằng, nhưng ông đã chấp nhận thử thách này. Ông đã trích dẫn từ Lê Vi Ký rằng, chớ toan báo thù, chớ giữ sự báo thù cùng con cháu dân sự mình. Nhưng ngươi hãy yêu thương kẻ lân cận ngươi như mình. Rồi Hê-lêu nhanh chóng kết luận, điều gì đáng ghét đối với ngươi thì đừng làm cho kẻ lân cận mình. Đây là toàn bộ Kinh Torah. Phần còn lại là lời bình luận. Hãy đi nghiên cứu đi. Việc luôn luôn cư xử một cách tôn trọng với người khác là một phần của việc yêu chuộng sự nhân từ. Hãy xem xét một cuộc trò chuyện mà tôi tình cờ nghe được nhiều thập kỷ trước trong một khoa cấp cứu của Bệnh viện John Hopkins tại Baltimore, Maryland, Hoa Kỳ. Một bệnh nhân, ông Jackson, là một người lịch sự dễ mến và được các nhân viên bệnh viện biết đến. Trước đó, ông đã từng nhập viện nhiều lần để điều trị các chứng bệnh liên quan đến rượu. Vào dịp này, ông Jackson đã trở vào bệnh viện do các triệu chứng được chẩn đoán là viêm tuyến tụy do rượu mà ra. Vào cuối ca trực của mình, bác sĩ Cohen là một vị bác sĩ chăm chỉ và đáng ngưỡng mộ đã đánh giá sức khỏe của ông Jackson và quyết định rằng ông cần phải nhập viện. Bác sĩ Cohen đã chỉ định bác sĩ John là vị bác sĩ cho ca trực tiếp theo để giúp John Jackson nhập viện và giám sát việc điều trị cho ông. Bác sĩ John đã theo học một trường y khoa danh tiếng và chỉ mới bắt đầu công việc nghiên cứu sau đại học. Khóa đào tạo khó khăn này đi kèm với việc thiếu ngủ liên tục. Điều này có thể đã góp phần vào phản ứng tiêu cực của bác sĩ Jones. Đối mặt với ca nhập viện thứ năm trong đêm đó, cô ấy đã lớn tiếng phàn nàn với bác sĩ Cohen. Cô ấy cảm thấy không công bằng khi phải dành nhiều thời giờ để chăm sóc cho ông Jackson, mặc dù tình trạng khó khăn của ông là do chính ông gây ra. Bác sĩ Cohen phản ứng mạnh mẽ bằng cách nói gần như thì thầm rằng, ông nói, bác sĩ John à, chị đã trở thành bác sĩ để chăm sóc cho người khác và làm việc để chữa bệnh cho họ. Chị không trở thành một bác sĩ để phán xét họ. Nếu chị không hiểu sự khác biệt, thì chị không có quyền đào tạo ở bệnh viện này. Sau lời chỉnh sửa này, bác sĩ Jones đã ân cần chăm sóc cho ông Jackson trong suốt thời gian nằm bệnh viện. Ông Jackson sau đó đã qua đời. Bác sĩ John lẫn bác sĩ Cohen đều có một sự nghiệp xuất sắc. Nhưng vào một thời điểm quan trọng trong quá trình đào tạo của mình, bác sĩ Jones đã cần được nhắc nhở để làm sự công bình, yêu chuộng sự nhân từ và chăm sóc cho ông Jackson thay vì xét đoán ông. Trong những năm qua, tôi đã hưởng lợi ích từ lời nhắc nhở đó. Việc yêu chuộng sự nhân từ có nghĩa là chúng ta không chỉ yêu mến sự nhân từ mà Thượng Đế ban cho chúng ta, mà chúng ta còn vui thích rằng Thượng Đế cũng ban cùng sự nhân từ đó cho những người khác, và chúng ta noi theo gương Ngài. Tất cả mọi người đều như nhau trước mặt Thượng Đế, và tất cả chúng ta đều cần sự chăm sóc về mặt thuộc linh để được giúp đỡ và chữa lành. Chúa đã phán các ngươi không được xem trọng người này hơn người khác và chớ tự cho mình là cao quý hơn kẻ khác. Chúa Giêsu Kitô đã nêu gương về ý nghĩa của việc làm sự công bình và yêu chuộng sự nhân từ. Ngài đã tự do kết giao với những kẻ phạm tội và đối xử với họ bằng sự tôn trọng. Ngài đã phán dạy về niềm vui của việc tuân giữ các lệnh truyền của Thượng Đế và tìm cách nâng đỡ thay vì lên án những người gặp khó khăn. Ngài đã lên án những kẻ chê trách Ngài vì đã phục sự cho những người mà họ cho là không xứng đáng. Tính tự cao như vậy đã và vẫn còn làm phật lòng Ngài. Hãy trở nên giống như Đấng Kitô. Một người phải làm sự công bình và cư xử một cách tôn trọng với cả Thượng Đế lẫn những người khác. Một người công bình là người lịch sự trong cả lời nói lẫn hành động và nhận ra rằng những sự khác biệt về quan điểm hoặc niềm tin không làm mất đi sự tử tế và tình bạn chân chính. Những người làm sự công bình sẽ không còn ý tưởng làm hại nhau nữa mà sẽ sống an lành với nhau. Để trở nên giống như Đấng Kitô, một người phải yêu chuộng từ sự nhân từ. Những người yêu chuộng sự nhân từ sẽ không xét đoán. Họ biểu lộ lòng trắc ẩn với người khác và đặc biệt là với những người kém may mắn. Họ ân cần, tử tế và đáng kính trọng. Những người này sẽ đối xử với những người khác với lòng thương yêu và sự hiểu biết, bất kể những đặc điểm như chủng tộc, giới tính, tôn giáo, khuôn hướng tình dục, tình trạng kinh tế xã hội và những khác biệt về bộ tộc, gia tộc hoặc quốc gia. Tất cả những điều này được thay thế bởi tình thương yêu giống như Đấng Kitô. Để trở nên giống như Đấng Kitô, một người chọn Thượng Đế, bước đi một cách khiêm nhường cùng Ngài và cố gắng làm vui lòng Ngài và tuân giữ các giao ước của Ngài. Những người bước đi khiêm nhường với Thượng Đế luôn nhớ điều mà Cha Thiên Thượng và Chúa Giêsu Kitô đã làm cho họ. Tôi có đang làm đủ chưa? Tôi nên làm thêm điều gì nữa? Hành động của chúng ta nhằm đáp lại những câu hỏi này là trọng tâm cho hạnh phúc của chúng ta trong cuộc sống này và trong thời vĩnh cửu. Đấng cứu rỗi không muốn chúng ta xem nhẹ sự cứu rỗi. Ngay cả sau khi chúng ta lập các giao ước thiêng liêng, chúng ta vẫn có khả năng sẽ mất ân điển và xa rời Thượng Đế hàng sống. Vì thế chúng ta phải chú tâm và cầu nguyện luôn luôn để tránh xa vào sự cám dỗ. Nhưng đồng thời, Cha Thiên Thượng và Chúa Giêsu Kitô không muốn chúng ta bị sao lãng bởi những bấp bênh liên tục trong cuộc sống hữu diệt của mình và tự hỏi liệu chúng ta có đủ để được cứu rỗi và tôn cao hay chưa. Cả hai ngày chắc chắn không muốn chúng ta bị dày vò bởi những lỗi lầm mà chúng ta đã hối cải, nghĩ rằng chúng là những vết thương không bao giờ lành hoặc quá lo sợ rằng chúng ta có thể vấp ngã một lần nữa. Chúng ta có thể đánh giá sự tiến triển của mình. Chúng ta có thể biết rằng đường lối mà chúng ta đang theo đuổi là theo ý muốn của Thượng Đế. Khi chúng ta làm sự công bình, yêu chuộng sự nhân từ và bước đi khiêm nhường với Thượng Đế, chúng ta thấm nhuần các thuộc tính của Cha Thiên Thượng và Chúa Giêsu Kitô vào cá tính của mình và thương yêu lẫn nhau. Khi làm được những điều này, anh chị em sẽ đi theo con đường giáo ước và đủ tư cách để ở với Thượng Đế trong một trạng thái hạnh phúc bất tận. Linh hồn của anh chị em sẽ được tràn đầy vinh quang của Thượng Đế và ánh sáng của cuộc sống vĩnh cửu. Anh chị em sẽ tràn đầy niềm vui khôn tả. Tôi làm chứng rằng Thượng Đế hàng sống và rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Đấng cứu rỗi và Đấng cứu chuộc của chúng ta. Và với lòng yêu mến và hoan hỷ, Ngài đưa đến chúng ta lòng nhân ái cho mọi người. Các anh chị em có thấy vui sướng không? Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Trong khi xem lại những người giảng dạy của vị tiên tri yêu dấu của chúng ta, Chủ tịch Russell M. Nelson, tôi tìm thấy một từ mà ông thường sử dụng trong nhiều bài nói chuyện. Đó là từ quyền năng. Vào kỳ đại hội trung ương đầu tiên sau khi ông được tán trợ với tư cách là sứ đồ, Chủ tịch Nelson đã nói về quyền năng. Ông vẫn tiếp tục giảng dạy về quyền năng trong suốt những năm qua. Kể từ khi chúng ta tán trợ Chủ tịch Nelson với tư cách là vị tiên tri của chúng ta, ông đã dạy về nguyên tắc quyền năng, đặc biệt là quyền năng của Thượng Đế, và làm thế nào chúng ta có thể tiếp cận được quyền năng đó. Ông đã giải cách chúng ta có thể dựa vào quyền năng của Thượng Đế khi phục sự người khác, cách sự hối cải mời gọi quyền năng của Chúa Giêsu Kitô và sự trực tuổi của Ngài vào cuộc sống của chúng ta, và cách chức tư tế, quyền năng và thẩm quyền của Thượng Đế, ban phước cho tất cả những người đã lập và tuân giữ các giao ước với Ngài. Chủ tịch Nelson đã làm chứng rằng, quyền năng của Thượng Đế sẽ tuôn chảy tới tất cả những người đã được làm lễ thiên ân trong đền thờ nếu họ tuân giữ các giao ước của họ. Tôi đặc biệt cảm động trước lời yêu cầu mà Chủ tịch Nelson đã đưa ra tại Đại hội Trung ương tháng 4 năm 2020. Ông dạy chúng ta hãy học và cầu nguyện để tìm hiểu thêm về quyền năng và sự hiểu biết mà anh chị em đã được ban cho hoặc sẽ được ban cho. Để đáp ứng lời yêu cầu này, tôi đã học và cầu nguyện và học được một số điều bổ ích về quyền năng và sự hiểu biết mà tôi đã được ban cho hoặc sẽ được ban cho. Không phải là dễ dàng để hiểu được những gì chúng ta cần phải làm để tiếp cận được quyền năng của Thượng Đế trong cuộc sống của mình. Nhưng tôi biết được rằng việc nghiên cứu kỹ trong tâm trí mình và cầu nguyện để được Đức Thánh Linh soi sáng là điều có thể thực hiện được. Anh cả Richard D. Scott đã đưa ra một định nghĩa rõ ràng về quyền năng của Thượng Đế. Đó là quyền năng để làm nhiều hơn điều chúng ta có thể tự mình làm. Làm cho tâm lòng và ngài cả tâm hồn của chúng ta tràn đầy lời của Thượng Đế và nền tảng đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô là điều thiết yếu để dựa vào quyền năng của Thượng Đế nhằm giúp chúng ta trong thời kỳ đầy thử thách này. Nếu không để cho lời của Thượng Đế và đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô khắc sâu vào lòng chúng ta, thì chứng ngôn và đức tin của chúng ta có thể không phát triển, và chúng ta có thể không tiếp cận được quyền năng mà Thượng Đế muốn ban cho chúng ta. Đức tin nông cạn thì không đủ, chỉ có đức tin và lời của Thượng Đế tràn đầy bên trong tâm hồn chúng ta mới đủ để nâng đỡ chúng ta và cho phép chúng ta tiếp cận với quyền năng của Ngài. Trong khi chị Johnson và tôi nuôi dạy con cái, chúng tôi khuyến khích mỗi đứa học chơi một nhạc cụ. Nhưng chúng tôi chỉ cho phép con cái mình học nhạc nếu chúng lại chịu làm phần của chúng và tập đàn mỗi ngày. Một ngày thứ bảy, con gái của chúng tôi là Jaylen rất háo hức được đi chơi với bạn, nhưng nó chưa tập đàn. Vì biết rằng nó cần phải tập đàn trong 30 phút, nên nó dự định đặt đồng hồ hẹn giờ vì nó không muốn tập đàn lâu hơn thời gian bắt buộc dù chỉ một phút. Trong khi đang đi đến chỗ cây đàn piano, nó đi ngang qua cái lò vi ba. Nó dừng lại và ấn một vài nút. Nhưng thay vì đặt đồng hồ hẹn giờ, nó đặt chương trình cho lò vi ba nấu trong 30 phút và bấm nút bắt đầu. Sau khi tập đàn được 20 phút, nó quay trở lại nhà bếp để xem còn bao nhiêu phút nữa, thì thấy là lò vi ba đang bốc cháy. Rồi nó chạy ra sân sau, nơi tôi đang làm vườn. Hết nên là căn nhà đang bốc cháy. Tôi chạy vội vào trong nhà và quả thật tôi thấy cái lò vi ba đang bốc cháy. Để cố gắng không cho căn nhà của chúng tôi bị cháy, tôi thò tay ra sau cái lò vi ba, rút phích cắm điện ra và dùng dây điện nhấc cái lò vi ba đang bốc cháy khỏi mặt bàn. Với hy vọng trở thành anh hùng và để cứu lấy căn nhà khỏi bị cháy, tôi dùng dây điện để xoay tròn cái lò vi ba đang cháy để giữ cho nó cách xa người tôi, chạy ra được sân sau và tiếp tục xoay thêm một lần nữa để ném cái lò vi ba xuống bãi cỏ. Khi đó, chúng tôi mới có thể dùng vòi nước để dập tắt đám cháy. Chúng tôi đã làm gì sai? là vì bà cần một thứ gì đó để hấp thụ năng lượng của nó. Và khi không có gì ở bên trong để hấp thụ năng lượng, thì cái lò tự hấp thụ năng lượng của nó và trở nên rất nóng và có thể bóp cháy, tự phá hủy bằng cách bóp lửa cháy thành cho tàn. Toàn bộ cái lò vi ba của chúng tôi bắt lửa và bóp cháy vì không có gì bên trong. Tương tự như vậy, những ai có đức tin và lời của Thượng Đế ghi sâu trong lòng mình sẽ có thể hấp thụ và đánh bại được những tên lửa mà kẻ nghịch thủ chắc chắn sẽ gửi đến để tiêu diệt chúng ta. Nếu không thì đức tin, niềm hy vọng và lòng tin chắc của chúng ta có thể không tồn tại lâu dài, và giống như cái lò vi ba trống không, chúng ta có thể trở thành nạn nhân. Tôi học được rằng việc có được lời của Thượng Đế ghi sâu trong lòng kết hợp với đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô và sự chuộc tội của Ngài cho phép tôi dựa vào quyền năng của Thượng Đế để chiến thắng kẻ nghịch thủ và bất kỳ thứ gì nó có thể sử dụng để cám dỗ tôi. Khi đối phó với những thử thách, chúng ta có thể dựa vào lời hứa của Chúa mà đã được Phaolô dạy. Vì Đức Chúa Trời chẳng bàn cho chúng ta tinh thần nhút nhát, bền là tâm thần mạnh mẽ, có tình thương yêu và dễ giữ. Chúng ta biết rằng khi còn nhỏ, đấng cứu rỗi lớn lên và mạnh mẽ, đừng để dễ sự khôn ngoan và ơn Đức Chúa Trời ngự trên Ngài. Thánh Thư giảng dạy rằng trong thời gian niên thiếu, Chúa Giêsu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. Chúng ta biết rằng vào lúc giáo vụ của Ngài bắt đầu, những người lắng nghe Ngài cảm động về sự dạy dỗ của Ngài vì Ngài dùng quyền phép mà phán. Bằng cách chuẩn bị đấng cứu rỗi tăng trưởng trong quyền năng và có thể chịu được tất cả những cám dỗ của Satan, khi chúng ta noi theo tấm gương của đấng cứu rỗi và chuẩn bị bằng cách học lời của Thượng Đế và gia tăng đức tin của mình, chúng ta cũng có thể dựa vào quyền năng của Thượng Đế để chống lại cám dỗ. Trong thời gian này, khi đang hạn chế nhóm họp, khiến cho chúng ta không thể tham dự đền thờ thường xuyên được, thực ra tôi đã lập mục tiêu để tiếp tục học tập và tìm hiểu thêm về quyền năng của Thượng Đế mà đến với chúng ta khi chúng ta lập và tuân giữ các giao ước đền thờ. Như đã được hứa trong lời cầu nguyện cung hiến của đền thờ Kirtland, chúng ta được trang bị với quyền năng của Thượng Đế khi ra khỏi đền thờ. Không có ngày hết hạn nào liên kết với quyền năng Thượng Đế ban cho những người lập và tuân giữ các giao ước đền thờ, hoặc hạn chế nào để tiếp cận với quyền năng đó giữa lúc đại dịch. Quyền năng của Ngài chỉ giảm bớt trong cuộc sống của chúng ta nếu chúng ta không tuân giữ các giao ước của mình và không sống theo cách mà cho phép chúng ta tiếp tục hội đủ điều kiện nhận được quyền năng của Ngài. Trong khi tôi cùng người vợ yêu quý của tôi phục vụ với tư cách là người lãnh đạo truyền giáo ở Thái Lan, Lào và Myanmar, chúng tôi đã tận mắt chứng kiến quyền năng của Thượng Đế đến với những người lập và tuân giữ các giao ước thiêng liêng trong đền thờ. Quỹ trợ cấp cho người tham dự đền thờ giúp cho nhiều thanh hữu trong ba quốc gia này có thể tham dự đền thờ sau khi đã làm tất cả những gì họ có thể làm được qua ở sự hy sinh và chuẩn bị cá nhân. Tôi nhớ đã đón một nhóm gồm 20 thanh hữu trung tín đến từ Lào tại một sân bay ở Bangkok, Thái Lan, để giúp họ chuyển sang một sân bay khác ở Bangkok, rồi đáp chuyến bay của họ tới Hồng Kông. Các tín hữu này vô cùng phấn khởi vì cuối cùng đã được đi đến nhà của Chúa. Lúc chúng tôi gặp các thanh hữu trung tín này, khi họ trở về từ đền thờ, chúng tôi nhận thấy rõ họ đã trưởng thành nhiều hơn trong phúc âm và trong quyền năng liên quan đến từ việc tiếp nhận lễ thiên ân trong đền thờ và lập các giao ước với Thượng Đế. Các thanh hữu này rõ ràng đã bước ra khỏi đền thờ được trang bị với quyền năng của Ngài. Quyền năng này để làm được nhiều điều hơn họ có thể tự mình làm, đã ban cho họ sức mạnh để chịu đựng những thử thách với tư cách là tín hữu trong giáo hội ở quê hương của họ và đi truyền bá những tin mừng vô cùng lớn lao và đầy vinh quang trong lễ thật khi họ tiếp tục xây đắp vương quốc của Chúa ở Lào. Trong lúc chúng ta chưa thể tham dự đền thờ, mỗi người chúng ta có thể dựa vào các giao ước mình đã lập trong đền thờ để vạch ra một hướng đi rõ ràng, bất biến trong cuộc sống của mình không. Các giao ước này, nếu được tuân giữ, sẽ ban cho chúng ta tầm nhìn rộng và những kỳ vọng cho tương lai và sự quyết tâm rõ rệt để hội đủ điều kiện nhận được tất cả những gì Chúa đã hứa thông qua sự trung thành của chúng ta. Tôi mời anh chị em hãy tìm kiếm quyền năng Thượng Đế muốn ban cho anh chị em. Tôi làm chứng rằng khi chúng ta tìm kiếm quyền năng này, chúng ta sẽ được ban phước với một sự hiểu biết lớn lao hơn về tình yêu thương Cha Thiên Thượng dành cho chúng ta. Tôi làm chứng rằng, bởi vì Cha Thiên Thượng yêu mến anh chị em và tôi, nên Ngài đã gửi vị nam tử yêu dấu của Ngài, Chúa Giêsu Kitô, để làm đấng cứu rỗi và cứu chuộc của chúng ta. Tôi làm chứng về Chúa Giêsu Kitô, Ngài là đấng có tất cả mọi quyền phép, và làm như vậy trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
My beloved brothers and sisters,
anh chị em thân mến, chúng ta đều hăm hở, không ai hăm hở hơn tôi muốn nghe những lời bày mạc từ vị tiên tri yêu quý của chúng ta, Chủ tịch Russell M. Nelson. Đây là một đại hội tuyệt vời, nhưng đây là lần thứ hai mà bệnh dịch COVID-19 đã thay đổi những buổi họp truyền thống của chúng ta. Chúng ta quá mệt mỏi với sự lây nhiễm này. Chúng ta cảm thấy muốn vò đầu bứt tóc mình. Và hiển nhiên, một số anh em thẩm quyền trung ương của tôi đã có hành động đó rồi. Xin hãy biết rằng chúng ta thật sự cầu nguyện liên tục cho những người đã bị ảnh hưởng trong bất cứ phương diện nào, nhất là cho những người đã mất đi những người thân. Mọi người đều đồng ý rằng sự việc này đã diễn ra quá nhiều, quá lâu. Chúng ta chờ đợi trong bao lâu để được giải thoát khỏi những khó khăn ập đến với chúng ta? Còn về việc phải chịu đựng những thử thách cá nhân trong khi chúng ta chờ đợi mãi và sự giúp đỡ dường như đến quá chậm, thì sao? Tại sao có sự trì hoãn khi gánh nặng dường như nhiều hơn chúng ta có thể chịu đựng được? Trong khi đặt ra những câu hỏi như vậy, nếu cố gắng, chúng ta có thể nhớ lại tiếng khóc than của một người khác vọng lại từ một phòng giam ẩm thấp tối tăm trong một mùa đông đã được ghi nhận là lạnh giá nhất ở nơi đó. Chúng ta nghe từ đáy sâu của ngục thất Liberty, hỡi Thượng Đế, Ngài ở đâu? Và đâu là liều bao phủ chốn ẩn nấu của Ngài? Tay của Ngài còn dừng lại bao lâu nữa? Hỡi Chúa, còn bao lâu nữa? Vậy nên, chúng ta không phải là người đầu tiên, cũng như sẽ không phải là người cuối cùng đặt ra những câu hỏi như vậy khi sự buồn rầu ập xuống chúng ta, hoặc nỗi đau lòng cứ tiếp tục. Bây giờ tôi không nói về đại dịch hay nhà tù, mà tôi nói về anh chị em, gia đình và những người láng giềng của anh chị em đang đối phó với vô số thử thách như vậy. Tôi nói về nỗi khao khát của nhiều người muốn kết hôn và chưa kết hôn, hoặc những người đã kết hôn và cầu mong mối quan hệ này trở nên thiêng liêng hơn một chút. Tôi nói về những người phải đối phó với tình trạng sức khỏe nghiêm trọng, không hề mong muốn. Có lẽ một căn bệnh nan y, hoặc những người phải vật lộn suốt đời với một căn bệnh di truyền mà không có cách chữa trị. Tôi nói về sự vật lộn liên tục với những thử thách về sức khỏe tình cảm và tinh thần đang đè nặng lên tâm hồn của rất nhiều người khác cùng đau khổ với họ và trong lòng của những người yêu thương và cùng đau khổ với họ. Tôi nói về những người nghèo là những người mà đấng cứu rỗi đã phán bảo chúng ta không bao giờ được quên họ. Và tôi nói về anh chị em đang chờ đợi sự trở lại của một đứa con, bất kể tuổi tác là bao nhiêu, mà đã chọn một con đường khác với con đường mà anh chị em đã cầu nguyện cho nó sẽ đi theo. Hơn nữa, tôi thừa nhận rằng ngay cả bản liệt kê dài những điều mà cá nhân chúng ta có thể chờ đợi cũng không cố gắng giải quyết các mối quan tâm lớn về mặt kinh tế, chính trị và xã hội mà chúng ta phải cùng nhau đối phó. Rõ ràng là Cha Thiên Thượng trông mong chúng ta nên giải quyết những vấn đề công cộng cũng như vấn đề cá nhân đầy nhức nhối này. Nhưng sẽ có những lúc trong cuộc sống của mình khi ngay cả nỗ lực tinh thần cao nhất và tha thiết nhất, thì những lời cầu nguyện khẩn thiết cũng không mang lại chiến thắng mà chúng ta mong ước, cho dù đó là những vấn đề lớn toàn cầu hay những vấn đề nhỏ của cá nhân. Vì vậy, trong khi chúng ta cùng nhau làm việc và chờ đợi những sự đáp ứng cho một số lời cầu nguyện của mình, tôi xin đưa ra lời hứa tiên tri của tôi rằng những lời cầu nguyện đã được nghe và đáp ứng, mặc dù có lẽ không phải vào thời điểm hoặc theo cách mà chúng ta muốn. Nhưng những lời cầu nguyện đã luôn luôn được đáp ứng vào thời điểm và theo cách mà một bậc cha mẹ toàn trí và không ngừng trắc ẩn đã đáp ứng. Anh chị em thân mến, xin hãy hiểu rằng Ngài là đấng không hề nhắm mắt, cũng không hề buồn ngủ, luôn quan tâm đến hạnh phúc và sự tôn cao tột bậc của con cái Ngài trên tất cả mọi điều khác mà một đấng thiêng liêng phải làm. Ngài là hiển thân vinh quang của tình yêu thương thuần khiết, và danh Ngài là Cha Nhân Từ. Anh chị em có thể nói, nếu đúng như vậy, thì chẳng phải tình yêu thương và lòng thương xót của Ngài là làm cho những khó khăn của chúng ta trở nên dễ dàng hơn hoặc cắt bỏ chúng theo cách như Ngài đã giúp rẽ biển đỏ cho dân Israel thời xưa để họ có thể đi trên mặt đất khô ráo đó sao? Ngài có nên gửi những con hải âu của thế kỷ 21 từ một nơi nào đó đến diệt trừ tất cả những con châu chấu phá hoại mùa màng của thế kỷ 21 của chúng ta không? Câu trả lời cho những câu hỏi như vậy là vâng, Thượng Đế có thể ban phép lạ ngay lập tức, nhưng sớm hay muộn gì chúng ta cũng biết rằng những thời điểm trong cuộc sống trần thế của chúng ta là của Ngài, và chỉ có Ngài mới điều khiển được mà thôi. Ngài điều khiển các sự kiện và thời điểm trong cuộc sống của mỗi một người chúng ta. Trong khi một người đau yếu được chữa lành ngay lập tức, khi chờ để được bước vào ao Bethesda, thì một người khác sẽ chờ 40 năm trong sa mạc để đi vào đất hứa. Trong khi những người như Nephi và Lehi được Chúa bảo vệ bằng ngọn lửa bao bọc chung quanh vì đức tin của họ, thì lại có một Abinadi bị lửa thiêu vì đức tin của ông. Và chúng ta nhớ rằng cùng một Eli trong phút chốc đã gọi lửa từ trời xuống để làm chứng chống lại các thể tế lễ của ba anh, thì cũng chính là Eli này đã phải chịu đựng một thời kỳ không có mưa trong nhiều năm và là người trong một thời gian ăn uống kham khổ do chim quạng mang thức ăn đến. Theo suy nghĩ của tôi, thì đó không thể là thứ gì mà chúng ta gọi là bữa ăn vui vẻ. Vậy, vấn đề là gì? Vấn đề là đức tin, có nghĩa là tin cậy Thượng Đế trong lúc hạnh phúc, cũng như lúc đau khổ. Ngay cả khi điều đó gồm có một số đau khổ, cho đến khi chúng ta thấy cánh tay Ngài được để lộ ra cho chúng ta. Điều đó có thể khó khăn trong thế giới hiện đại của chúng ta khi nhiều người đã bắt đầu tin rằng điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống là tránh mọi đau khổ, rằng không ai phải đau khổ vì bất cứ điều gì cả. Nhưng sự tin tưởng đó sẽ không bao giờ dẫn chúng ta đến tầm thước bóc giạt trọn vẹn của Đấng Kitô. Với lời xin lỗi tới anh cả Neil A. Maxwell vì đã dám sửa đổi và bàn rộng điều mà ông ấy đã từng nói, tôi cũng nghĩ rằng cuộc sống của một người không thể vừa tràn đầy đức tin, vừa không có căng thẳng. Điều đó sẽ không hoàn toàn có tác dụng để sống một cách ngây ngô, Bà Thảnh Thơi nói khi chúng ta nhấp thêm một ly nước chanh nữa, lạy Chúa, xin ban cho con tất cả những đức tính chọn lọc nhất của Ngài, nhưng nhất định xin đừng ban cho con nỗi đau buồn, sầu khổ, cũng như sự đau đớn lẫn chống đối. Xin đừng để cho bất cứ ai không thích con hoặc phản bội con. Và trên hết, đừng bao giờ để con sống thoải mái và thong dong trong Kitô giáo. Anh chị em thân mến, Kitô giáo là niềm an ủi, nhưng thường thì không thoải mái. Con đường dẫn đến sự thánh thiện và hạnh phúc ở đây và mai sau là một chặng đường dài và đôi khi đầy chông gai. Cần có thời gian và sự kiên trì để đi theo con đường đó. Nhưng dĩ nhiên, phần thưởng cho việc làm như vậy thật là vĩ đại. Lẽ thật này được giảng dạy rõ ràng và có sức thuyết phục trong chương 32 sách Ăn Ma trong sách Mạc Môn. Trong đó, Thầy Tư Tế Thượng Phẩm vĩ đại này dạy rằng nếu lời của Thượng Đế được gieo vào lòng chúng ta chỉ như là một hạt giống, và nếu chúng ta quan tâm đủ để tưới nước, nhổ cỏ, nuôi dưỡng và khích lệ nó, thì trong tương lai, nó sẽ đâm bông kết trái. Mà trái của nó là trái quý giá nhất, là trái ngon ngọt hơn hết thảy. Mà nếu ai ăn nó thì sẽ được dẫn đến tình trạng không còn đói và cũng không còn khát nữa. Nhiều bài học đã được dạy trong chương xuất sắc này, nhưng trọng tâm của tất cả các bài học này là chân lý rằng hạt giống cần phải được nuôi dưỡng và chúng ta cần phải đợi cho nó lớn. Chúng ta trông đợi với con mắt của đức tin về thành quả của nó. An Ma nói, mùa gặt của chúng ta chẳng bao lâu sẽ đến. Chẳng lấy làm gì khi ông kết thúc lời chỉ dạy xuất sắc của mình bằng cách lặp lại 3 lần lời kêu gọi phải siêng năng và kiên nhẫn trong việc nuôi dưỡng lời của Thượng Đế trong tâm hồn chúng ta, chờ đợi khi ông nói với sự nhịn nhục, chờ đợi cây ấy sinh ra trái cho mình. Dịch COVID và bệnh ung thư, nỗi nghi ngờ và mất tinh thần, khó khăn tài chính và thử thách trong gia đình. Khi nào thì những gánh nặng này mới được cắt bỏ? Câu trả lời là chẳng bao lâu nữa. Và cho dù đó là một khoảng thời gian ngắn hay dài, thì không phải lúc nào chúng ta cũng là người định đoạt. Nhưng qua ân điển của Thượng Đế, các phước lành sẽ đến cho những người giữ vững phúc âm của Chúa Giêsu Kitô. Vấn đề đó đã được giải quyết trong một khu vườn rất kín đáo và trên một ngọn đồi công cộng ở Jerusalem từ lâu. Giờ đây, khi nghe vị tiên tri yêu quý của chúng ta kết thúc đại hội này, cầu xin cho chúng ta ghi nhớ, như Russell Nelson đã chứng minh suốt cuộc đời của mình, rằng những ai trông đợi Chúa thì sẽ được sức mạnh mới và cất cánh bay cao như chim ương, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Tôi cầu nguyện rằng chẳng bao lâu, dù sớm hay muộn, các phước lành đó sẽ đến với mỗi một anh chị em là những người đang tìm kiếm sự giải thoát khỏi nỗi buồn phiền và khỏi nỗi sầu khổ của mình. Tôi làm chứng về tình yêu thương của Thượng Đế và về sự phục hồi của phúc âm vinh quang của Ngài. Tức là, bằng cách này hay cách khác, sự giải đáp cho mọi vấn đề mà chúng ta gặp phải trong đời sống. Trong thánh danh cứu chuộc của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Và lúc kết thúc đại hội này, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến tất cả những người đã làm việc rất cật lực để chuẩn bị cho các phiên họp này. Chúng tôi cảm ơn những người đã nói chuyện và những người đã đảm trách phần âm nhạc làm nâng cao tinh thần. Người nói chuyện kết thúc cho phiên họp này sẽ là vị tiên tri yêu dấu của chúng ta, Chủ tịch Russell N. Nelson. Tiếp theo bài nói chuyện của ông, ca đoàn sẽ kết thúc đại hội này với bài thánh ca Xin Cha luôn bên anh ban phước bình an. Sau đó, anh Jan E. Newman, đệ nhị cố vấn trong Chủ tịch Đoàn Trung ương Trường Chủ nhật, sẽ dâng lời cầu nguyện kết thúc. Đại hội sẽ được khép lại sau đó.
My dear brothers and sisters,
anh chị em thân mến, hai ngày đại hội trung ương này thật là tuyệt vời. Tôi đồng ý với anh cả Holland khi ông nói rằng những sứ điệp, những lời cầu nguyện và phần âm nhạc đã được Chúa soi dẫn. Tôi biết ơn tất cả những người đã tham gia bằng mọi cách. Trong suốt các phiên họp, tôi đã hình dung ra trong tâm trí tôi, anh chị em đang lắng nghe đại hội. Tôi đã cầu xin Chúa giúp tôi hiểu được điều anh chị em đang cảm nhận, lo lắng hoặc cố gắng giải quyết. Tôi đã tự hỏi điều gì mình có thể nói để kết thúc đại hội này mà sẽ gửi đến anh chị em với sự lạc quan về tương lai mà tôi biết rằng Chúa muốn anh chị em cảm thấy được. Chúng ta sống trong một thời đại huy hoàng mà đã được các vị tiên tri thấy trước trong nhiều thế kỷ. Đây là gian kỳ mà không có một phước lành thiêng liêng nào sẽ bị giữ lại, không ban cho người Nga chính. Bất chấp sự hỗn loạn của thế giới, Chúa cũng muốn chúng ta hướng tới tương lai với niềm mong đợi vui mừng. Chúng ta đừng phí thời gian để nuối tiếc những ký ức của thời đã qua. Sự quy tụ của Israel đang tiến bước. Chúa Giêsu Kitô hướng dẫn các công việc của giáo hội Ngài và giáo hội Ngài sẽ đạt được các mục tiêu thiêng liêng của nó. Sự thử thách cho anh chị em và tôi là để chắc chắn rằng mỗi người chúng ta sẽ đạt được tiềm năng thiêng liêng của mình. Ngày nay, chúng ta thường nghe về một tình trạng bình thường mới. Nếu anh chị em thực sự muốn chấp nhận một tình trạng bình thường mới, thì tôi mời anh chị em hãy càng ngày càng hướng tâm hồn, tâm trí và linh hồn của mình tới Cha Thiên Thượng và Con Trai của Ngài Chúa Giêsu Kitô. Hãy để điều đó trở thành tình trạng bình thường mới của anh chị em. Hãy chấp nhận tình trạng bình thường mới của anh chị em bằng cách hối cải hàng ngày. Hãy tìm cách càng ngày càng trở nên thanh khiết trong ý nghĩ, lời nói và việc làm, phục sự những người khác, giữ một quan điểm vĩnh cửu, làm vinh hiển những chức vụ kêu gọi của anh chị em, và bất kể thử thách của mình là gì đi nữa thì hỡi anh chị em thân mến của tôi, hãy sống sao cho mỗi ngày để anh chị em chuẩn bị nhiều hơn để gặp đấng sáng tạo của mình. Đó là lý do tại sao chúng ta có đền thờ, các giáo lễ và giao ước của Chúa chuẩn bị chúng ta cho cuộc sống vĩnh cửu. Là phước lành lớn nhất trong tất cả các phước lành của Thượng Đế. Như anh chị em đã biết, đại dịch COVID đòi hỏi phải đóng cửa tạm thời các đền thờ của chúng ta. Sau đó chúng ta bắt đầu mở cửa lại theo từng giai đoạn được phối hợp kỹ lưỡng. Với giai đoạn số 2 hiện nay, trong nhiều đền thờ, hàng ngàn cặp vợ chồng đã được làm lễ gắn bó và hàng ngàn người đã nhận được lễ thiên ân của chính họ chỉ trong vài tháng qua. Chúng tôi mong chờ một ngày mà tất cả mọi tín hữu xứng đáng của giáo hội lại có thể phục vụ tổ tiên của họ và thờ phượng trong một đền thờ thánh. Bây giờ tôi hân hạnh loan báo các kế hoạch xây cất 6 ngôi đền thờ mới. Những đền thờ này sẽ được xây cất ở các địa điểm sau. Tarawa, Kiribati, Port Vila, Vanuatu, Linden, Utah, Greater Guatemala City, Guatemala, Sao Paulo, East Brazil, Santa Cruz, Bolivia. Trong khi xây cất và bảo trì các đền thờ này, chúng tôi cầu nguyện rằng mỗi anh chị em sẽ xây dựng và duy trì bản thân mình để có thể được xứng đáng bước vào đền thờ thánh. Anh chị em thân mến, giờ đây tôi ban phước cho anh chị em được tràn đầy sự bình an của Chúa Giêsu Kitô. Sự bình an của Ngài vượt quá mọi hiểu biết của người trần thế. Tôi ban phước cho anh chị em với ước muốn và khả năng gia tăng để tuân theo luật pháp của Thượng Đế. Tôi hứa rằng khi làm như vậy, anh chị em sẽ nhận được đầy dẫy phước lành, kể cả việc có nhiều can đảm hơn, sự mặc khải cá nhân gia tăng, sự hòa hợp tuyệt vời trong nhà của anh chị em và niềm vui, ngay cả khi đang ở trong tình trạng bất ổn. Cầu mong cho chúng ta cùng nhau tiến lên để hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng của mình, đó là chuẩn bị bản thân mình và thế gian cho ngày tái lâm của Chúa. Tôi cầu nguyện như vậy, cùng bày tỏ tình yêu thương của tôi dành cho anh chị em trong thánh danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Secure.
Kính thưa Cha Thiên Thượng, vào lúc kết thúc buổi họp Đại hội Trung ương này, chúng con cảm ơn Cha vì những phước lành để được giảng dạy bởi những tôi tớ của Ngài. Chúng con yêu thương và tán trợ họ. Chúng con biết ơn sự thông báo về những đền thờ mới trên khắp mọi nơi để công việc của Ngài có thể được tiến bước. Chúng con tạ ơn Cha vì con trai của Cha, chúng con yêu mến Ngài. Thưa Cha, chúng con mong đợi Ngài tái lâm của Đấng Cứu Rỗi trên thế gian với tất cả những thiên sứ của Ngài. Ngài đầy phước lành đó sẽ không còn những sự đau khổ nữa, không còn cái chết nữa. Và Ngài sẽ lấy đi những giọt lệ của chúng con. Nhưng cho đến lúc đó, chúng con sẽ tiến lên và xây dựng vương quốc của Ngài trên thế gian này và quy tụ Israel và chuẩn bị mọi lòng dạ để chấp nhận và đón nhận Ngài. Và chúng con cầu xin những điều này trong thánh danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Đây là phần phát sóng phiên họp chiều Chủ nhật của Đại hội Trung ương Bán niên kỳ thứ 190 của Giáo hội Các Thánh hữu Ngày Sau của Chúa Giêsu Kitô. Những người nói chuyện được chọn ra từ các vị thẩm quyền trung ương và các chức sắc trung ương của giáo hội. Phần âm nhạc do đại ca đoàn Tabernacle at Temple Square đảm trách. Phần phát sóng này do Bonneville Distribution cung cấp với tính cách là dịch vụ công cộng. Cấm tái sản xuất, thu lại, sao chép hoặc sử dụng chương trình này dưới bất cứ hình thức nào khác nếu không có giấy ưng thuận.